Chương 289, Huyễn Thần Điện. Chương 289, Huyễn Thần Điện. Bầu không khí trong nháy mắt dương cùng bạc kiếm. Song phương không ai nhường ai, ta nói chư vị không phải thật sự nghĩ đến một trận đi. Vậy ta lão Nưu cần phải xem thật kỹ một chút đùa giỡn. Tiên vực đám kia lão bất tử biết đoán chừng cũng sẽ trong bụng nở hoa. Nưu Bình Thiên cười hắc hắc nói. Nghe thấy hắn, mấy người thần sắc trì trệ, nhao nhao thu liễm khí thế. Hai cái tiểu nữ hoa nhi, các ngươi thật sự là thẩm hiển chất vị hôn thê. Nưu Bình Thiên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Bạch Nhược Lan, Bạch Tịch Giao đúng vậy, tiền bối. Hai người khẽ gật đầu, ngượng ngùng nhìn Thẩm Hàn Phong một chút. Nhược Lan, vì sao trước đó không nghe ngươi nói qua? Hồ Thanh Khâu nhíu mày hỏi, trước đó nô gia coi là Thẩm Lang đã không có ở đây, liền không có đối với tiền bối ngươi nói việc này. Bạch Nhược Lan bóc khăn vân đỏ, thấp giọng nói ra đi, sự tình cũng xem rõ ràng, lão hổ, ngươi cũng không kém nữ nhân, làm gì bổng đánh ngươi lương. Mà lại cự lão quái cũng đem toàn bộ đài cao che giấu, ngoại giới căn bản không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngươi tùy tiện lại tìm cái mỹ nhân tới khi tân nương, đem chuyện hôm nay tròn đi qua là được. Nưu Bình Thiên hao hao loạn phát đạo. Hồ Thanh Khâu chau mày, trầm mặc không nói. Hắn hao phí bao nhiêu tinh lực mới khiến cho đối phương đáp ứng gả cho hắn, hiện tại thất bại trong gang tấc. Hắn không cam tâm. Dù sao ta lão Nưu cảm thấy ngươi hẳn là buông tay, nếu là ngươi không nguyện ý, vậy các ngươi liền làm một cuộc, ta dù sao là sẽ không xuất thủ. Nưu Bình Thiên lung lay đầu, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy một cái linh quả ném vào trong miệng. Nghe thấy Nưu Bình Thiên sẽ không xuất thủ, Long Bá Thiên khẽ chau mày. Hắn mặc dù là yêu tộc người mạnh nhất, nhưng hai đánh ba bọn hắn cũng chơi không lại cự linh con bọn hắn. Mà lại nếu thật động thủ, võ thần vực cùng yêu vực ở giữa đồng minh quan hệ cũng có thể tuyên bố kết thúc thanh câu, việc này thật có hiểu lầm, nếu là người ta vị hôn thê, ngươi nên buông tay. Long Bá Thiên quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh Câu năm. Hồ Thanh Câu trầm mặc không nói, nhưng giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người, một mình hắn không có khả năng đánh thắng được cự linh con ba người cũng được, các ngươi lập tức rời đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Hồ Thanh Câu tay áo vung lên, lạnh giọng quát, đa tạ tiền bối đoạn thời gian này chiếu cố. Bạch Nhược Lan, Bạch Tịch Giao túi thân thi lễ đi thôi. Hồ Thanh Câu quay người đưa lưng về phía hai người. Hai tỷ muội liếc nhau, đi đến Thẩm Hàn Phong trước mặt Đồ Nhi, các ngươi rời đi trước. Cự Linh Con nhẹ nhàng nói ra, tay áo vung lên, Thẩm Hàn Phong ba người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ 19. Thiên Hồ Tinh một trên vùng bình nguyên, hoa tươi trải rộng, gió nhẹ dương nhẹ. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên không bình nguyên. Chính là Thẩm Hàn Phong ba người đã tạ suỵt. Ba người chậm rãi rơi xuống đất, Bạch Nhược Lan vừa muốn hé mồm nói tạ ơn, Thẩm Hàn Phong nhẹ suỵt một tiếng, hai tay duỗi ra, ngăn cản hai nữ tinh tế mềm mại vòng eo thẩm. Hai nữ giật mình, đỏ bừng cả khuôn mặt đừng nói chuyện. Để cho ta xem thật kỹ một chút các ngươi. Thẩm Hàn Phong nhẹ nhàng nói ra, vừa nói vừa trừng mắt nhìn. Thoát thai cảnh cường giả nguyên khí cảm ứng đủ để bao trùm toàn bộ tinh cầu, mà lại bởi vì tu vi chênh lệch, bọn hắn coi như truyền âm cũng sẽ bị nghe được, cho nên tốt nhất là không nói lời nào, để tránh bị thiên hồ yêu thần phát hiện mánh khỏe. Hai nữ lòng dạ sắc bén, trong nháy mắt liền minh bạch Thẩm Hàn Phong ý tứ, cố nén ý xấu hổ đem đầu tựa vào Thẩm Hàn Phong trên bờ vai. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân chen chúc trong ngực, dù là Thẩm Hàn Phong tim rắn như thép, giờ phút này cũng có chút tâm viên ý mã. Hơi ôm một hồi, Thẩm Hàn Phong ôm sát hai người, nhất phi chủ thiên, xông phá tinh cầu cách ngăn, ba người đi tới trong tinh không. Bởi vì tỷ muội hai người tu vi không đủ, Thẩm Hàn Phong lấy nguyên khí đưa các nàng bảo vệ. Thẩm Hàn Phong đang muốn xuất ra truyền âm bảo châu liên hệ cự linh con, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh. Thẩm Hiển chất thật sự là có phúc lớn a. Nhìn xem Thẩm Hàn Phong trái ôm phải ấp, võ linh tử trêu chọc nói. Hai nữ vội vàng thoát ly Thẩm Hàn Phong ôm ấp đó là, cũng không nhìn một chút là ai đồ đệ. Cự linh con có chút ngửa đầu, một mặt đắc ý, sư tôn các ngươi không đợi tiệc cưới kết thúc lại đi. Thẩm Hàn Phong mở miệng hỏi, còn chờ kết thúc cái gì? Chúng ta để người ta tân nương đều đoạn, không đi chẳng phải là muốn bị lão hồ ly kia cho sắc mặt nhìn? Cự linh con trả lời không sai, lão hồ ly đoán chừng tức nổ tung, chúng ta cũng không thể tại cái kia xem sắc mặt. Võ linh tử đồng ý gật đầu, đi, chúng ta đi thôi. Ngày khác ta đổ đại hôn hai người các ngươi lão gia hỏa cần phải chuẩn bị hậu lễ a. Cự linh con giật xuống bên hông hồ lô, ném về không trung, hồ lô trong nháy mắt biến lớn. Sư tôn nói đùa. Thẩm Hàn Phong một mặt im lặng, ha ha ha, như sư chất thật đại hôn, chúng ta tự nhiên muốn chuẩn bị một phần thật to lễ. Võ linh tử cười ha ha. Hai người trêu chọc để hai tỷ muội sắc mặt đỏ bừng đi. Đồ nhi. Cự linh con đối với Thẩm Hàn Phong vẫy vẫy tay. Thẩm Hàn Phong thân hình khẽ động, mang theo hai nữ đạp vào hồ lô hai vị sư thúc, chúng ta đi trước một bước. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ đi thôi. Võ linh tử, thần kiếm con mỉm cười gật đầu. Cự linh tử thủ trưởng vung lên, thanh ngọc hồ lô trong nháy mắt đụng nát không gian, xông vào tối giới 15. Cự linh tông Thẩm Hàn Phong trên không khu nhà nhỏ. Một cái cự đại hồ lô xông phá không gian trong nháy mắt xuất hiện. Đồ nhi a, ngươi đây còn có rảnh rỗi dư gian phòng đi. Chúng ta cự linh tông môn nhân quá nhiều, hiện tại đã không có nhiều chỗ ở, liền để hai cái này tiểu hồ yêu ở ngươi cái này đi. Vi sư còn có chút việc, đi trước một bước. Cự linh con cười hắc hắc nói, thu hồi hồ lô trong nháy mắt biến mất tại không trung. Ở tại biến mất trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong bên thai chuyển đến cự linh con truyền âm. Đồ nhi, hai cái này nữ hoa nhi không sai, ngươi cố gắng một chút, vi sư trở lấy ôm đồ tôn đầu. Ngày ba, Thẩm Hàn Phong sạm mặt lại, sư tôn có lúc là thật không đứng đắn, ta liền ở tại phía dưới, chúng ta đi xuống đi. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, xuất ra trận pháp lệnh bài, tiểu viện trận pháp trong nháy mắt tiêu tán. Ba người rơi vào trong viện, Thẩm Hàn Phong ngay tại mang hai người đi chọn gian phòng, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Là cự linh con vi sư quên một chuyện, lấy lao hổ ly tính cách, không có khả năng long trọng như vậy vì một nữ tử tổ chức đại hôn. Hai cái tiểu hồ yêu, không để ý lao tổ điều tra một chút thân thể của các ngươi tình huống đi. Cự linh con mỉm cười nói, lao tổ khách khí, không biết muốn thế nào điều tra. Bạch Nhược Lan túi thân thi lễ, nhẹ giọng hỏi đơn giản. Cự linh con mỉm cười, bàn tay vung lên, hai đạo nguyên khí màu vàng nóng chui vào Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao thể nội. Thời gian trong nháy mắt, nguyên khí cấp tốc trở về, Cự Linh con ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, trách không được lão hồ ly kia như thế dòng trống khua chiêng muốn cưới ngươi, nguyên lai hai người các ngươi tiểu hồ yêu có cựu vị thiên hồ huyết mạch, đây chính là thiên hồ bộ tộc cấp cao nhất huyết mạch. Cự Linh con túc vừa nói rất lợi hại phải không? Thẩm Hàn Phong mở miệng hỏi rất lợi hại, đặc biệt là tại huyền thuật phương diện, cùng cảnh giới phía dưới, cựu vị thiên hồ thi triển huyền thuật so phổ thông thiên hồ phải cường đại mấy lần. Có thể nói nếu là không có chống cự huyền thuật bí bảo, cựu vị thiên hồ có thể nói vô địch cùng cảnh giới. Cự Linh con khẽ gật đầu, cái kia xác thực rất lợi hại. Thẩm Hàn Phong nhìn một chút hai nữ, hắn ngược lại là không nghĩ tới hai nữ có mãnh liệt như vậy huyết mạch, coi như các ngươi hai cái tiểu hồ yêu vận khí tốt, lão tổ lúc tuổi còn trẻ thăm dò bí cảnh đạo phủ, vừa lúc từng chiếm được một bộ đỉnh cấp huyền thuật công pháp, tên Huyền Thần Điện liền đưa cho hai người các ngươi. Cự Linh con run tay vung lên, hai viên ngọc giản màu trắng bay về phía tỷ muội hai người, lơ lửng tại các nàng trước mặt cái này. Hai tỷ muội quay đầu nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, nếu là sư tôn ban tặng, các ngươi liền thu cất đi. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói đa tạ lão tổ ban thưởng công. Hai người cúi thân thi lễ, không sao. Không sao. Lão phu sẽ không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Cự Linh con ôn hòa cười nói, trong nháy mắt biến mất đồ nhi, vi sư thế nhưng là gia đại huyết, ngươi nhưng phải cố gắng a. Ở tại biến mất sát na, Thẩm Hàn Phong bên tai vang lên lần nữa hắn truyền âm. Chương 290. Ẩn tật. Chương 290. Ẩn tật. Bất đắc dĩ cười một tiếng, Thẩm Hàn Phong mang theo hai nữ tuyển lên gian phòng. Các loại hai nữ chọn tốt gian phòng, vào nhà thu thập thời điểm, Thẩm Hàn Phong đi đến hậu viện quan sát phong cảnh. Không đầy một lát thời gian, hai nữ đi tới hậu viện. Lúc này Bạch Nhược Lan đã đổi đi trên người áo cưới đỏ thẫm, mặc vào một thân màu thủy lam váy dài, hiển thị rõ mềm mại đáng yêu khí chất, ngồi ăn chút linh quả. Thẩm Hàn Phong mỉm cười, từ hư không giới bên trong lấy ra một bản linh quả đặt ở mặt bản Thẩm công tử, yêu võ thế giới sự tình ngươi biết không? Hai nữ tòa hạ, Bạch Nhược Lan nhẹ giọng hỏi biết, lúc đó ta cũng không tại yêu võ tinh, may mắn bảo vệ một cái mạng. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, là luyện hồn tông làm, chúng ta tỷ muội cũng là bị bọn hắn bán được chợ đen, sau đó bị thiên hồ tộc giải nhìn chúng mua đi. Cũng may mắn là thiên hồ tộc giải mua đi chúng ta, mặc dù một mực đem chúng ta cầm tù ở trên thiên hồ tinh, nhưng cũng lễ nộ có thừa, cũng không ép buộc chúng ta làm chuyện gì. Bạch Nhược Lan ôn nhu nói ta biết, ta đến trung tâm tinh vực sau liền nghe được là luyện hồn tông cách làm. Chỉ bất quá bây giờ thực lực không đủ, tạm chưa tiến về loạn tinh hải. Thẩm Hàn Phong trả lời Thẩm công tử, toàn bộ yêu võ tinh đấu không có vật sống sao? San Nhi cùng Ánh Nhi di thể, công tử nhưng nhìn gặp. Bạch Nhược Lan hốc mắt từng đỏ, trầm giọng hỏi không có, bất quá toàn bộ yêu võ tinh xác thực không có một cái nào vật sống. Thẩm Hàn Phong có chút hai mắt nhắm lại, trong lòng sát ý phun trào. Nghe thấy hắn, một bên một mực mặt không thay đổi Bạch Tịch Giao nước mắt tràn mi mà ra. Bạch Nhược Lan thở dài một hơi, nâng lên tay áo lau lau rồi một chút khóe mắt không nói những chuyện này, đối với luyện hồn tông sở tố sở vi, ngày sau ta tất gấp trăm lần hoàn trả. Chúng ta thật vất vả gặp nhau, cần phải uống vài chén. Thẩm Hàn Phong mở hai mắt ra, khẽ cười nói tốt. Bạch Tịch Giao nhẹ giọng quát. Bạch Nhược Lan cũng là nhẹ gật đầu. Thẩm Hàn Phong bàn tay vung lên, lấy ra một bầu lao tiểu. Cái này lao tiểu vẫn là hắn lúc đó tại Tình Yêu Ti bên cạnh một nhà lao tiểu quán rót. Mặc dù không phải linh tiểu, nhưng cũng có khác một phen tư vị. Ba người một bầu tiếp một bầu. Hai nữ là rượu đến chén làm, không biết là tại nhớ lại tộc nhân của mình hay là chúc mừng chính mình rốt cục thu được tự do. Có lẽ cả hai đều có. Gặp hai nữ rõ ràng là đang cầu xin say, Thẩm Hàn Phong trực tiếp lấy ra hỏa linh rượu. Ba chén xuống dưới, hai nữ bất tỉnh nhân sự. Thẩm Hàn Phong cầm bầu rượu lên, uống một hơi cạn sạch nửa ấm hỏa linh rượu. Một dòng nước nóng thẳng tới phân bụng, liền như là trong lòng của hắn sát ý bình thường, nóng nóng người. Cái này hỏa linh rượu hay là ban đầu ở Dung Hỏa Tinh Hỏa Vân chân nhân đưa hắn. Một lần đưa trên trăm ấm. Thở ra một ngụm tử khí, Thẩm Hàn Phong lấy nguyên khí đem hai nữ đưa về gian phòng. Lập tức đi đến hậu viện biên giới, nhìn gần sương mù lan tràn 19. Ba ngày thời gian nhoáng một cái tức thì. Ba ngày này công phu, Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao cũng đối Cự Linh Tông quen thuộc rất nhiều. Tu luyện sau khi hai nữ sẽ kết bạn xuống núi nhìn xem, nụ cười trên mặt cũng dần dần tăng nhiều. Thẩm Hàn Phong ba ngày này phần lớn thời gian đều ở phòng luyện công bên trong tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Kình để tự thân tu luyện đến lắng động thực lực. Trong phòng luyện công, tu luyện nửa ngày Thẩm Hàn Phong chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, liền nghe du dương đàn tranh thanh âm. Theo tiếng nhạc đi vào hậu viện, chỉ gặp trong đình nghỉ mát, Bạch Tịch Giao ngay tại phủ cầm, Bạch Nhược Lan thì tại trong viện nhanh nhẹn mày múa. Duyên dáng dáng múa để cho người ta không khỏi chìm vào trong đó không sai, người đẹp múa cũng đẹp, đồ nhi ngươi có phúc khí. Một đạo truyền âm bỗng nhiên vang lên. Thẩm Hàn Phong quay đầu nhìn lại, là Cự Linh con xuất hiện ở bên cạnh hắn sư tôn. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ. Một bên hai tỷ muội cũng là vội vàng đình chỉ phụ cầm khiêu vũ, túi thân thi lễ, bái kiến lão tổ. Không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Tại cái này có thể ở thói quen. Cự Linh con khoát tay áo, mỉm cười hỏi đa tạ lão tổ quan tâm, chúng ta ở rất tốt. Bạch Nhược Lan cung kính trả lời vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, tùy tiện ở. Cự Linh con cười to gật đầu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, Đồ Nhi, lần này là đến mang ngươi bên trên Thái Dương tu luyện. Đệ tử tùy thời có thể lấy xuất phát. Thẩm Hàn Phong chắp tay nói ra vậy chúng ta đi. Hai người các ngươi tiểu nữ hoa không cần câu nệ, tùy ý chơi đùa, tại cái này Cự Linh tinh bên trên, lão tổ bảo đảm các ngươi vô sự. Cự Linh con ha ha cười nói, bàn tay vung lên, mang theo Thẩm Hàn Phong biến mất ngay tại chỗ 13. Vô tận trong tinh không, một cái cự đại hồ lô đang phi hành cực nhanh, ta nói Đồ Nhi a, ba ngày nay ngươi không có làm chút gì. Cự Linh con đứng hồ lô miệng hậu phương, mở miệng hỏi không biết sư tôn chỉ là cái gì. Đệ tử ba ngày nay hơn phân nửa đều đang tu luyện. Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ, nhẹ nhàng nói ra còn có thể là cái gì. Cái kia hai cái nữ hoa nhi hiện tại cũng hay là hòa bích. Vị sư nhìn cái kia hai cái nữ hoa nhi đối với ngươi rất có tình nghĩa a. Đồ Nhi, ngươi chẳng lẽ có cái gì ẩn tật? Có thể cái này cũng không đúng, lấy ngươi bây giờ tu vi, cho dù có ẩn tật nó cũng khỏi hẳn a. Cự Linh con gãi gãi đầu, đỉnh tóc trắng đệ tử một lòng võ đạo, chí không ở chỗ này. Thẩm Hàn Phong dở khóc dở cười, nói thẳng Đồ Nhi ngươi cũng không thể học cái kia thần lão quái, nếu có tu vi tương cận nữ tử làm đạo lữ, liền sẽ không cả đời cô độc. Hai cái này tiểu nữ hoa thiên phú không tồi, hẳn là có thể đuổi theo cước bộ của ngươi. Ngươi phải cố gắng. Vi sư vẫn chờ ôm Đồ Tôn đâu. Cự Linh tí nhất mặt lời nói thâm thiế, sư tôn cũng cả đời chưa lập gia đình. Thẩm Hàn Phong vội vàng nói sang chuyện khác lưới, nhưng con đường tu luyện trải rộng nguy hiểm, nàng cũng không cùng vi sư đi đến cuối cùng. Cự Linh con khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm sư tôn nén bi thương. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, có cái gì buồn bã không buồn bã, đến. Cự Linh con khoát tay áo, chỉ phía trước một cái cự đại tinh cầu. Tinh cầu tản ra vạn trượng quang mang, còn chưa tiếp cận, Thẩm Hàn Phong liền đã có thể nghĩ đến nó nhiệt độ cao. Đồ Nhi, một hồi vi sư sẽ mang ngươi đến tầng ngoài tu luyện, ngươi trước đem Thái Dương chân hỏa quyết tu luyện nhập môn, sau đó vi sư lại đem Hắc Thần Huyền Thạch dung luyện nhập thân thể của ngươi. Cự Linh con nhẹ nhàng nói ra là. Thẩm Hàn Phong gật đầu xác nhận. Thanh Ngọc Hồ Lô đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp phóng tới Thái Dương. Chương 291. Vạn Hỏa Viêm Dương Thể. Chương 291. Vạn Hỏa Viêm Dương Thể. Mấy cái nháy mắt, hai người liền đến Thái Dương xung quanh. Cự Linh con triệt tiêu vòng bảo hộ, vô tận sóng nhiệt đập vào mặt. Thẩm Hàn Phong quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, độc lưu một đầu bó sát người đồ lót Đồ Nhi, Hắc Thần Giáp cho ngươi, lấy nguyên khí nhận chủ liền có thể. Còn có ngươi miếng lân phiến này, vi sư để thợ rèn đúc thành phi chu, tốc độ nhanh năm thành. Cự Linh tử thủ trưởng vung lên, một kiện mini hắc giáp cùng một chiếc mini phi chu bay về phía Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong đưa tay tiếp được phi chu thu nhập hư không giới, nguyên khí khẽ động, tuân hướng Hắc Thần Giáp, hoàn thành nhận chủ. Theo nhận chủ hoàn thành, Thẩm Hàn Phong cảm giác mình cùng Hắc Thần Giáp ở giữa có đặc thù liên hệ. Tâm ý khẽ động, Hắc Thần Giáp hóa thành một đạo lưu quang bao phủ lại thân thể của hắn, đợi quang mang biến mất, một bộ màu đen võ phục xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trên thân. Võ phục lớn nhỏ vừa vặn, hoàn mỹ nổi bật ra Thẩm Hàn Phong hùng tráng thân hình, không sai, không sai. Cự Linh con liên tục gật đầu, đối với tên đồ đệ này, hắn là càng ngày càng hài lòng đi thôi. Chúng ta xâm nhập thêm một chút, nơi này đối với Đồ Nhi ngươi mà nói nhiệt độ còn chưa đủ. Cự Linh con khẽ cười nói, dẫn đầu hướng về trong mặt trời bay đi. Thẩm Hàn Phong theo sát phía sau chờ một chút, bên trong lại có chỉ kim ố chim. Cự Linh con chợt giơ tay lên, thân hình chậm rãi đỉnh chỉ hư không cự thú sao. Thẩm Hàn Phong bay tới cự linh tử thân bên cạnh, mở miệng hỏi, không sai, kim ô chim đều sẽ lựa chọn Thái Dương làm chính mình chỗ cư trụ, ngược lại là không nghĩ tới nơi này sẽ có chỉ kim ô chim. Cự Linh con nhẹ gật đầu, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc. Một tiếng to lớn chim hót vang lên, tùy theo quần quần trong hỏa diễm bay ra một cái to lớn cự điểu màu vàng. Cự điểu toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng, hai mắt tức giận nhìn chằm chằm Thẩm Hàn Phong cùng cự linh con. Tại kim ô mặt chim trước, cự linh con cùng Thẩm Hàn Phong đơn giản so bụi bặm còn muốn nhỏ bé. Chúng ta vô ý cùng ngươi tranh đấu, chỉ là đến đây mượn nhờ Thái Dương chân hỏa tu luyện. Cự Linh con trầm giọng nói ra, thân thể đón gió mà lớn lên. Thời gian trong nháy mắt, cự linh con liền biến thành 150.000 cây số độ cao cự nhân, không thể so với kim ố chim nhỏ. Thẩm Hàn Phong hai mắt trừng trừng, cự linh con dùng công pháp hắn rất quen thuộc, chính là pháp thiên tượng địa. Nhưng hắn không nghĩ tới đến thoát thai cảnh đi sau động pháp thiên tượng địa sẽ thay đổi khổng lồ như thế. Chắc không được sư tôn giả nói một thanh bóp nát tinh cầu nào đó, lấy hắn phát động pháp thiên tượng địa sau hình thể, xác thực đủ để một thanh bóp nát một viên tinh cầu. Nhìn xem cự linh con không thể so với chính mình nhỏ hình thể, khí thế cường hãn, kim ố chim kêu khẽ một tiếng. Hóa thành một đám lửa trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Gặp kim ô chim rời đi, cự linh con giải trừ pháp tướng thiên địa, khôi phục lúc đầu thân hình Đồ Nhi, cái này túm chim tại trong mặt trời có thể nói là bất tử chi thân. Nếu là ở bên ngoài, cái này túm chim dám xuất hiện tại vi sư trước mặt, vi sư một thanh bóp nát nó đầu chim. Cự linh con tử tốn nói chim này tự nhiên không phải sư tôn đối thủ. Thẩm Hàn Phong mỉm cười trả lời lại hướng Lý Phi một hồi, nhiệt độ hẳn là còn kém không nhiều lắm, chúng ta đi. Cự linh con lần nữa bay tới đằng trước. Thẩm Hàn Phong đi theo bên cạnh hắn. Hai người tiếp tục bay trong một giây lát, đi tới vô tận trong ngọn lửa màu vàng ngay ở chỗ này đi. Cự linh con cảm thụ một chút nhiệt độ, gật đầu nói là. Thẩm Hàn Phong chắp tay xác nhận, khoanh chân ngồi tại vô tận trong kim diễm, bắt đầu vận hành vạn hỏa quý nhất quyết. Theo công pháp vận chuyển, từng sợi Thái Dương chân hỏa bắt đầu rót vào Thẩm Hàn Phong thể nội. Cự linh con lăng không đứng tại Thẩm Hàn Phong phía sau, hai tay phía sau lưng, yên lặng thủ hộ 13. Chớp mắt chính là thời gian 3 tháng. Thẩm Hàn Phong vẫn tại hấp thu Thái Dương chân hỏa. Không có hệ thống ban thưởng công lực, chỉ là nhập môn Thẩm Hàn Phong liền hao tốn thời gian dài đột nhiên, Thẩm Hàn Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu Thái Dương chân hỏa, vô tận hấp lực trực tiếp ở tại đỉnh đầu tạo thành vòng xoáy hỏa diễm. Bản đang nhắm mắt dưỡng thần cự linh con lập tức mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Cuối cùng thành công. 3 tháng này, hắn không chỉ một lần hoài nghi nhân sinh. Theo lý thuyết tại trong mặt trời tu luyện Thái Dương chân hỏa quyết, bình thường nửa tháng liền nhất định nhập môn. Có thể chính mình Đồ Nhi này thế mà chọn vẹn bỏ ra thời gian 3 tháng. Nhưng nếu như chính mình Đồ Nhi này thiên phú như vậy kém cũng không có khả năng 40 chưa tới liền đạt tới vạn tượng cảnh a. Hắn chỉ có thể đem nguyên nhân đổ cho cái này Thái Dương chân hỏa quyết cũng không thích hợp Thẩm Hàn Phong. Thời gian uống cạn chung trà đi qua. Thẩm Hàn Phong trên đỉnh đầu vòng xoáy hỏa diễm chậm rãi biến mất. Lúc này bảng hệ thống bên trên biểu hiện vạn hỏa quy nhất quyết đã đạt tới tầng thứ nhất. Đang lúc Thẩm Hàn Phong dự định đứng dậy thời điểm, trên bảng dục hỏa đoán thể quyết cùng vạn hỏa quy nhất quyết chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Giống như lần trước, vạn hỏa quy nhất quyết cấp bậc cực cao, tại sao khi nhập môn thế mà trực tiếp đem dục hỏa đoán thể quyết dung hợp đi vào? Hai môn công pháp trong nháy mắt mơ hồ, lập tức một môn công pháp hoàn toàn mới xuất hiện ở bảng phía trên, vạn hỏa viêm dương thể. Vạn hỏa viêm dương thể tầng thứ 10 đặc hiệu, cự lực, viêm dương chân thân, hỏa độn, lôi hỏa linh ngục, cửu long hộ thể, điện quang tê liệt, thái dương chân hỏa, cực hàn băng diễm, vạn độc bất xâm, phệ độc hắc diễm. Nhân hồn đoán hỏa, diễm hỏa chi phong, hóa đá tâm hỏa. mới vạn hỏa viêm dương thể nhiều hơn hai cái đặc hiệu, Thái Dương chân hỏa cùng hỏa độn. Đồng thời trước đó đặc hiệu hỏa luyện chân thân biến thành viêm dương chân thân. Thẩm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, thân thể đột nhiên hóa thành một đám lửa biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong liền xuất hiện ở Thái Dương một bên khác. Đứng tại chỗ cự linh con đột nhiên giật mình, nguyên khí trong nháy mắt quyết tán, thế mà không có phát hiện Thẩm Hàn Phong. Mặc dù nguyên khí của hắn phạm vi cảm ứng cực lớn, nhưng Thái Dương thể tích càng lớn, hắn không cách nào phát hiện ở vào Thái Dương một bên khác Thẩm Hàn Phong đang lúc cự linh con muốn xông vào trong mặt trời lúc, một đám lửa đột nhiên nổ hiện, Thẩm Hàn Phong thân ảnh xuất hiện ở trong hỏa diễm hô đồ nhi, ngươi kém chút không có hủ chết vi sư, ngươi cái này hỏa độn. Cự linh con thở phào một hơi, mở miệng hỏi đúng vậy, sư tôn. Thẩm Hàn Phong gật đầu xác nhận xem ra cái này Thái Dương chân hỏa quyết coi như không tệ, nhập môn thế mà liền có hỏa độn. Bất quá ngươi lửa này độn không đúng. Ngươi mới vừa đến chỗ nào? Cự linh con hỏi tiếp. Liền xem như hỏa độn, cũng không có khả năng thoát ra hắn phạm vi cảm ứng a. Cái này, đệ tử cũng không biết. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, hắn cũng không biết chính mình chui đến chỗ nào, tại hắn trong phạm vi cảm ứng chỉ có vô tận hỏa diễm chờ chúng ta trên đường trở về kiểm tra một chút, hiện tại chúng ta bắt đầu dung hợp hắc thần huyền thạch. Cự linh con mỉm cười nói tốt. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu, lấy ra Ngưu Bình Thiên cùng trước đó cự linh con đưa tặng hắc thần huyền thạch. Thông qua trước đó Thái Dương chân hỏa rèn luyện, giờ phút này Thẩm Hàn Phong cường độ thân thể đã đến gần vô hạn tại cực phẩm linh bảo. Người đem hắc thần giáp thu nhỏ. Cự linh con tiếp nhận hắc thần huyền thạch, mở miệng nói. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động, hắc thần giáp trong nháy mắt biến thành một đầu màu đen quần đùi. Cự linh con vung tay lên một cái, chỉ gặp trong mặt trời trong nháy mắt xông ra một đạo ngân kim sắc hỏa lưu. Hỏa lưu bay thẳng cự linh tử thủ bên trong hắc thần huyền thạch. Cự linh tử thủ trưởng một quyển, hỏa lưu hóa thành một đoàn viên cầu, đem hắc thần huyền thạch bao vào trong đó. Thời gian uống cạn chung trà, hỏa lưu bên trong hắc thần huyền thạch chậm rãi hóa thành chất lỏng màu đen độ nhi, có thể sẽ có chút thống khổ, nhịn xuống. Cự linh con trầm giọng nói ra không sao, sư tôn buông tay hành động. Thẩm Hàn Phong cười nhạt một tiếng, không sợ hãi. Từ tu luyện dục hỏa đoán thể quyết đến nay, hắn đã không biết bị bao nhiêu dị hỏa rèn luyện đối với thiêu đốt thống khổ hắn sớm đã thích ứng tốt. Cự linh con trọng trọng gật đầu, bàn tay vung lên, chất lỏng màu đen cực tốc bắn về phía Thẩm Hàn Phong lồng ngực. Chương 292, quy nguyên cảnh. Chương 292, quy nguyên cảnh. Chất lỏng màu đen trong nháy mắt chui vào Thẩm Hàn Phong lồng ngực, lập tức lan tràn hướng toàn thân. Thẩm Hàn Phong thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến thành đen. Hưng hực thống khổ quét sạch toàn thân. Thẩm Hàn Phong cương nha cắn chặt, yên lặng thừa nhận hắc thần huyền thạch chất lỏng rèn luyện. Nửa canh giờ công phu nhoáng một cái tức thì, Thẩm Hàn Phong lông mày dần dần giãn ra, trên thân thể màu đen chậm rãi tiêu tán đợi màu đen toàn bộ tiêu tán, Thẩm Hàn Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía ha 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 ha. Không hổ là đồ nhi của ta, như thế nào? Có thể đột phá đến cực phẩm linh bảo cấp độ. Cự linh con ngựa đầu cười to, mở miệng hỏi đệ tử cường độ thân thể đã đến cực phẩm linh bảo cấp độ. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói tốt. Rất tốt. Từ nay về sau trừ phi địch nhân dùng thông thiên linh bảo, không phải vậy cũng chỉ có thể vây khốn ngươi, không cách nào đánh chết ngươi. Cự linh con luôn miệng khen hay. Với hắn mà nói, bây giờ Thẩm Hàn Phong đã mất cần hắn lo lắng an toàn. Chỉ cần Thẩm Hàn Phong không chết, hắn liền có thể đi tiến hành giải cứu sư tôn, không biết có mấy món thông thiên linh bảo. Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng hỏi toàn bộ trung tâm tinh vực có 3 kiện thông thiên linh bảo, Vi sư Càn Khôn Hồ Lô, Thái Sơ Cửa Tuyệt Tiên Kiếm cùng Chân Long Bộ Tộc Định Hải Châu. Cự linh con cười trả lời Loạn Tinh Hải không có thông thiên linh bảo sao? Thẩm Hàn Phong hỏi tiếp không có, bất quá Luyện Hồn Tông Vạn Hồn Phiên cùng Luyện Thi Tông Cổ Thi cực kỳ cường hãn. Phát động thông thiên linh bảo cần tiêu hao đại lượng nguyên lực, Vi sư toàn lực phát động Càn Khôn Hồ Lô, một thân nguyên lực cũng phải bị rút khô, sau đó cần khôi phục mấy năm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ dốc toàn lực phát động thông thiên linh bảo. Lấy đồ nhi ngươi bây giờ cường độ thân thể, đủ để ở trung tâm tinh vực hành hành. Chỉ cần không bị vây khốn là được. Cự linh con trả lời đệ tử minh bạch, cái kia không biết như thế nào mới có thể đem cường độ thân thể đột phá tới thông thiên linh bảo cấp độ. Từ xưa đến nay không người đem lục thể đạt tới thông thiên linh bảo cấp độ, chính là vì sư, rèn luyện thân thể vài vạn năm cũng dừng bước tại cực phẩm linh bảo cấp độ. Bất quá tiền nhân làm không được không có nghĩa là ngươi cũng làm không được, vì sư rất xem trọng ngươi. Lấy thiên phú của ngươi, nói không chừng sẽ có một ngày liền có thể đem lục thân luyện tới thông thiên linh bảo cấp độ. Đệ tử sẽ cố gắng. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu tốt, chúng ta cũng nên trở về, vừa lúc ở trên đường đo một chút ngươi hỏa độn khoảng cách. Cự linh tử thủ trưởng vung lên, Càn Khôn Hồ Lô đón gió biến lớn. Hai người đạp vào hồ lô, hướng về Thái Dương bên ngoài bay đi 15. Nửa ngày sau, hai người đến Cự Linh Tông trên không. Cái này nửa ngày thời gian, tại Cự Linh con trợ giúp bên dưới, Thẩm Hàn Phong đo ra chính mình hỏa độn khoảng cách, hỏa độn khoảng cách ước chừng là 1 triệu cây số, tương đương với phổ thông tinh cầu 100 cái đường kính. Nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, như tự thân không tại trong hỏa diễm, như vậy Thẩm Hàn Phong muốn tiến hành vượt qua chính mình cảm ứng khoảng cách hỏa độn lúc liền cần trong cơ thể hắn hỏa diễm đánh cái so sánh, như cách hắn 1 triệu cây số trên một viên tinh cầu có hắn lưu lại hỏa diễm, như vậy Thẩm Hàn Phong chỉ cần phát động hỏa độn, liền có thể trong nháy mắt đến đóa hỏa diễm kia bên cạnh. Đối với Thẩm Hàn Phong loại này đặc thù hỏa độn, chính là cự linh con đều không ngừng hâm mộ. Dựa theo hắn nói, Thẩm Hàn Phong chỉ cần khắp nơi gieo hạt, liền có thể trong nháy mắt đến 1 triệu cây số bên trong bất kỳ địa phương nào. Căn bản không cần truyền tống trận, mà lại so với hắn nhanh hơn. Đồ Nhi, trở về an tâm tu luyện, nhớ kỹ khổ nhàn kết hợp. Cự linh con cười hắc hắc nói sư tôn, Đồ Nhi dự định sau 3 tháng tiến về Loạn Tinh Hải. Thẩm Hàn Phong trầm giọng nói ra. Hắn dự định tại thời gian 3 tháng bên trong đem tu vi của mình tăng lên đến quy nguyên cảnh sơ kỳ. Tại Thái Dương nhiệt độ cao cao áp trong hoàn cảnh tu luyện 3 tháng, hắn cảm giác tu vi của mình đã cực kỳ vững chắc, có thể tiếp tục cắn thuốc. Sở dĩ chỉ cắn thuốc đến quy nguyên cảnh là bởi vì đến quy nguyên cảnh sau, đan dược liền sẽ giảm mạnh. Quy nguyên cảnh tăng lên công lực đan dược muốn cầu linh thảo cực kỳ thưa thớt, toàn bộ trung tâm tinh vực đều không có bao nhiêu dạng này linh thảo. Bởi vì linh thảo khó được, luyện đan sư luyện chế quy nguyên cảnh đan dược sẽ cực kỳ thận trọng, phế đan càng là giảm mạnh. cho nên Thẩm Hàn Phong cần tiến về Loạn Tinh Hải đánh giết tà tu tăng lên công lực. Lấy kế hoạch của hắn, hắn sẽ tại Loạn Tinh Hải trực tiếp tấn thăng đến thoát thai cảnh, sau đó giết tới Luyện Hồn Tông, chó gà không tha. Vi sư không biết ngươi cùng như lời ngươi nói cựu nhân có gì đại thủ, bất quá chỉ cần là ngươi muốn làm, vi sư liền ủng hộ ngươi. Sau 3 tháng, vi sư đến đây đưa ngươi. Cự Linh Con nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Hàn Phong bả vai, biến mất ngay tại chỗ. Nếu Đồ Nhi muốn đi Loạn Tinh Hải, hắn phải nắm chắc thời gian đi đãi sở một chút đồ tốt. Thẩm Hàn Phong trong lòng hiện lên một tia ấm áp, bước ra một bước, cũng là biến mất ngay tại chỗ 15. Cự Linh Tông chủ điện. Thẩm Hàn Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chủ điện cửa ra vào. Không đợi nó đi vào, Lăng Vương Thanh liền đi ra cửa lớn gặp qua sư thúc. Lăng Vương Thanh chắp tay thi lễ Lăng sư chất. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu sư thúc mời vào bên trong. Lăng Vương Thanh đưa tay hư dẫn. Thẩm Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, liền tiến nhập đại điện. Lăng Vương Thanh theo sát phía sau. Hai người tại phía dưới đại điện ngồi xuống, sư thúc có chuyện gì phân phó? Lăng Vương Thanh trực tiếp hỏi. Hắn cơ bản đã hiểu rõ chính mình vị sư thúc này tính tình, không bao giờ làm vô dụng sự tình, tính cách dứt khoát, nếu là vô sự sẽ không đến đây, lần này đến đây là muốn lại muốn một nhóm vạn tượng cảnh đan dược. Thẩm Hàn Phong cười nói sư thúc, đan điện tồn kho đan dược hai lần trước cơ bản đều cho ngài, hiện tại đan điện đang cố gắng luyện chế, sư thúc khả năng chờ một lát mấy ngày, sư chất để cho người ta đi ra bên ngoài mua sắm. Lăng Phương Thanh cười khổ nói, cho lúc trước sư thúc đan dược nếu là bình thường tiêu hao, là đủ để sử dụng mấy trăm năm không cần thành đan, phế đan cũng có thể. Phế đan? Sư thúc, phế đan nhưng không có bất cứ tác dụng gì a. Đối với ta hữu dụng, sư chất cứ việc để cho người ta mang tới. Thẩm Hàn Phong ý vị thâm trường đạo tốt. Lăng Phương Thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá nếu sư thúc đều lên tiếng, hắn làm theo chính là. Không đầy một lát thời gian, một tên đệ tử tiến vào đại điện, trong tay cầm một viên nhẫn chữ vật sư thúc, nơi này có 20000 mai phế đan, có thể đủ. Lăng Phương Thanh tiếp nhận nhẫn chữ vật, có chút cảm ứng một phen sau nói đủ. Thẩm Hàn Phong cười gật đầu, nhận lấy nhẫn chữ vật. Cùng Lăng Phương Thanh tiếp tục hàn huyên vài câu, Thẩm Hàn Phong liền cáo từ rời đi ra đại điện, Thẩm Hàn Phong bước ra một bước, về tới tiểu viện của mình. Nguyên khí cảm ứng phía dưới, Thẩm Hàn Phong phát hiện Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao đang luyện công phòng tu luyện. Không có quấy rầy hai người, Thẩm Hàn Phong cũng là tiến nhập chính mình phòng luyện công, bắt đầu cắn thuốc tu luyện 17. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh. Trong phòng luyện công, Thẩm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hưng phấn không gì sánh được. Hắn đã đến quy nguyên cảnh. Lúc này bảng hệ thống bên trên tình lình biểu hiện ra Long Tượng Trấn Ngục Kình quy nguyên cảnh 1 năm công lực. Khí lực một cột biến thành lận trời chi lực. Chương 293. Diệt tinh. Chương 293. Diệt tinh. Chậm rãi đứng dậy, Thẩm Hàn Phong mở ra phòng luyện công nặng nghề cửa đá. Ánh nắng chạm mặt tới, mang theo một cô ấm áp hương vị. Hít một hơi thật sâu không khí mới mẻ, Thẩm Hàn Phong hướng về hậu viện đi đến. Trong hậu viện cũng không người, Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao vẫn tại tu luyện. Cũng có thể là song phương thời gian tu luyện dịch ra, liền không gặp được cùng một chỗ. Lặng lặng nhìn một hồi mây mù giãn ra, Thẩm Hàn Phong bước ra một bước, rời đi Cự Linh Tinh. Bước vào quy nguyên cảnh sau, nguyên khí của hắn phạm vi cảm ứng lần nữa tăng lên, khó khăn lắm có thể cảm ứng được tinh cầu bên ngoài. Cự Linh ngoài tinh, Thẩm Hàn Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Xuất ra phi thuyền màu lam, Thẩm Hàn Phong đạp vào phi chu, hướng về phương xa màu trắng bay đi. Hắn cần kiểm tra một chút chính mình thực lực hôm nay. Bay nửa nén hương thời gian, Thẩm Hàn Phong tại một viên hoang ngoại tinh ngừng lại. Thu hồi phi chu, Thẩm Hàn Phong hờ hững nhìn xem hoang tinh, phát động pháp thiên tượng địa. Thời gian trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong liền trở thành hơn 5000 cây số cao cự nhân. Mặc dù vẫn không có trước mắt hoang tinh lớn, nhưng cũng sắp có một nửa lớn nhỏ lật trời chi lực. Thẩm Hàn Phong xông vào tinh cầu cách ngăn, gầm thét một tiếng, đấm ra một quyền. Oanh ba! Một tiếng vang thật lớn, vô tận sóng xung kích phóng tới mặt đất. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Mặt đất trong nháy mắt bị vênh ra một cái cự đại lỗ hổng. Từ trên cao nhìn lại, lỗ hổng to lớn chiếm toàn bộ hoang tinh 1/4. Nói cách khác, Thẩm Hàn Phong một quyền hành không có 1/4 cái hoang tinh. Khủng bố như vậy. Ha 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 ha. Nhìn xem lỗ hổng to lớn, Thẩm Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười to. Hắn hiện tại cũng có thể nói là diệt tinh cương giả, mặc dù không có khả năng một quyền diệt tinh, nhưng có thể bốn quyền. Như vậy khí lực tăng thêm chính mình cực phẩm linh bảo giống như nhục thể, không nhìn tinh thần công kích đặc tính, cùng cảnh giới bên trong còn có người nào có thể là đối thủ của hắn. Giải trừ pháp thiên tượng địa, Thẩm Hàn Phong phát động hỏa độn. Hỏa diễm nổ tung, nó thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ 13. Cự Linh Tông Thẩm Hàn Phong tiểu viện hậu viện, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Thân ảnh chính là Thẩm Hàn Phong. Hắn tại hậu viện dưới mặt đất lưu lại một đóa Ngọc Hóa Tâm Hỏa. Ngọc Hóa Tâm Hỏa rời đi khống chế của hắn sau, hỏa diễm bên ngoài sẽ xuất hiện một tầng tinh thể, đem hỏa diễm bao quanh bao lấy. Tầng này tinh thể cường độ có thể so với tinh cương, có tầng này tinh thể tồn tại, Ngọc Hóa Tâm Hỏa có thể tồn tại trên trăm năm không thay đổi. Cho nên Thẩm Hàn Phong liền dùng ngọc này Hóa Tâm Hỏa làm sử dụng hỏa độn hỏa chủng. Hai Long cười cười, Thẩm Hàn Phong lần nữa đi hướng phòng luyện công. Mượn nhờ đan dược vừa mới đột phá, khí tức của hắn còn có chút bất ổn, cần củng cố một phen. Tự thân hắn ta cũng không thể đi trên mặt trời, cái kia kim ô chim hắn hiện tại còn làm bất quá. Hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền phiền phức sư tôn, dứt khoát lần nữa bế quan 20. Một tháng thời gian nhoáng một cái tức thì, phòng luyện công cửa lớn ầm vang mở ra. Thẩm Hàn Phong cất bước đi ra. Lúc này khí tức của hắn rõ ràng ổn định lại. Có chút cảm ứng một phen, trong viện cũng không có người khác. Bạch Nhược Lan cùng Bạch Tịch Giao cũng không ở phòng luyện công bên trong, hẳn là đi ra. Bước ra một bước, Thẩm Hàn Phong đi tới Cự Linh Tông trên không. Từ hư không giới bên trong xuất ra truyền âm bảo châu, Thẩm Hàn Phong hướng Cự Linh Con phát một đoạn truyền âm. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, truyền âm trong bảo châu liền truyền ra Cự Linh Con thanh âm, "Đồ Nhi, vi sư ngay tại trên đường trở về." Thẩm Hàn Phong thu hồi bảo châu, lấy nguyên khí hướng Lăng Phương Thanh truyền một câu, "Lăng sư chất, các nơi quả vật có thể thu thập tốt." "Sư thúc, đã thu thập tốt, ta cái này để cho người ta đưa đến sư thúc trong viện." Lăng Vương Thanh truyền âm trong nháy mắt vang lên tốt. Thẩm Hàn Phong thu hồi Bảo Châu, thân thể nhoáng một cái, về tới tiểu viện. Không đầy một lát thời gian, một vị nam tử trung niên liền cầm một cái nhẫn chữ vật đến đây đem nhẫn chữ vật cung kính giao cho Thẩm Hàn Phong, nam tử cáo từ rời đi. Thẩm Hàn Phong cảm ứng một chút trong nhẫn chữ vật tình huống, hài lòng cười cười. Trong nhẫn chữ vật tràn đầy các loại quả vật, tin tưởng Long Cửu sẽ rất cao hứng đi đến hậu viện bàn đá tọa hạ. Thẩm Hàn Phong xuất ra một bầu lao tiểu, vừa uống vừa chờ đợi cự linh con. Một bầu lao tiểu vào trong bụng, không trung đột nhiên thoát ra một cái hồ lô. Cự linh tí nhất thu hồ lô, trong nháy mắt đi tới Thẩm Hàn Phong bên người sư tôn. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ không cần đa lễ, xem như đội kịp. Cự linh con mỉm cười khoát tay hai thứ đồ này đồ nhi ngươi nhưng phải cất kỹ, là vi sư hoa đại giới lớn vì tìm vật bảo mệnh đây là phá giới châu tổng cộng 3 viên, tất cả trận pháp đều có thể phá vỡ. Càng mạnh trận pháp phá vỡ thời gian càng ngắn. Cho nên đồ nhi nếu như ngươi bị vây ở rất mạnh trong trận pháp, nhất định phải nắm chặt thời gian đây là khóa tinh hệ truyền tống phù vi sư cũng chỉ tìm được một viên. Nhất định phải cất kỹ. Đừng nhìn viên này phù nhỏ, nhưng nó có thể mang theo khóa tinh hệ truyền tống. Gặp phải cường địch không cách nào đào thoát không cần do dự, lập tức sử dụng phù này. Cự linh con xuất ra 3 viên hạt châu màu đen cùng một viên ngọc phù màu tím đưa về phía Thẩm Hàn Phong. Hạt châu cùng trên ngọc phù hiện đầy phù văn, lít nha lít nhít, nội bộ ẩn chứa năng lượng to lớn tạ sư tôn. Thẩm Hàn Phong túc tiếng nói tạ ơn. Mặc dù sư tôn có khi có chút mệ thoát, nhưng đối với hắn xác thực vô cùng tốt tạ xá tạ, ngươi là của ta đồ đệ, đồ tốt không cho ngươi vi sư cho ai. Ngươi nhớ kỹ, nên trốn liền trốn, chạy trốn tới địa phương an toàn sau liền thông chi vi sư. Ai khi dễ ngươi, vi sư đến mang ngươi trực tiếp bóp nát đầu chó của hắn. Cự linh con trong mắt lóe lên một sợi sắc cơ. Hắn là người bao che khuyết điểm đến cực điểm, đừng nói khi dễ đồ đệ của hắn, chính là khi dễ hắn cự linh tông một con chó hắn đều muốn hô đối phương hai bàn tay. Đệ tử minh bạch. Thẩm Hàn Phong mỉm cười gật đầu đồ nhi, hắc thần giáp ngươi không được hởi. Mặc dù bây giờ hắc thần giáp không bằng thân thể của ngươi mạnh, nhưng có thể nhiều một tầng bảo hộ tại thời khắc mấu chốt là rất trọng yếu. Cự linh con dặn dò. Hắc thần giáp không có khả năng hởi, tại hắc thần giáp trung dung hợp hắn là Thẩm Hàn Phong chuẩn bị che giấu công đức bí bảo là. Thẩm Hàn Phong lần nữa gật đầu. Hai người tiếp tục hàn huyên một hồi. Cự linh con liền như là hài tử muốn đi xa phụ huynh bình thường, không ngừng dặn dò một chút chú ý hạng mục, e sợ cho Thẩm Hàn Phong ở bên ngoài ăn phải cái lỗ vốn. Trọn vẹn hàn huyên thời gian một nén nhang, cự linh con đem Thẩm Hàn Phong đưa đến cự linh tinh đại điện truyền tống, yên lặng nhìn chăm chú lên nó biến mất tại trong truyền tống trận 19. Long Ngai tinh đại điện truyền tống. Thẩm Hàn Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, không có chút nào chậm trễ, Thẩm Hàn Phong thân hình lóe lên, biến mất ở trong đại điện, bay về phía chân Long điện. Hắn cần đem ăn giao cho Long Cửu, còn muốn gặp một mặt Long Phỉ Nhi. Lần này đi loạn tinh hải, mặc dù chuẩn bị sung túc, nhưng không có gì tuyệt đối, hắn muốn lưu một ít lời cho Long Phỉ Nhi. Lưu xong nói hắn liền dự định trực tiếp tiến về Âm Sát Tinh, nhìn xem có thể hay không thông qua Âm Sát Tinh ẩn tàng trận pháp truyền tống đến loạn tinh hải. Như Âm Sát Tinh không thể đến đạt loạn tinh hải, hắn lại để cho sư tôn đưa hắn tiến về. Trước đó hắn đã cùng sư tôn nói xong. Thời gian trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong liền xuất hiện ở chân Long Điện ngoài trận pháp. Xuất ra Long Ngạo Tiên cho lệnh bài, Thẩm Hàn Phong tiến nhập núi cao bên trong. Vừa vào trận pháp, liền gặp một đầu giao long trên không trung bay múa. Tại giao long song giác ở giữa ngồi một cái tiểu lọ ly, chính là Long Cửu. Thời khắc này Long Cửu ngay tại hoa hoa kêu to, cũng nghe không hiểu kêu là cái gì. Chương 294, Âm Sát Tinh. Chương 294, Âm Sát Tinh Cửu Nhi. Thẩm Hàn Phong mở miệng hô, thanh trấn bát phương á Thẩm đại ca. Long Cửu mãnh nhảy lên, bay về phía Thẩm Hàn Phong, vẻ mặt tươi cười Thẩm đại ca, ngươi rốt cuộc đã đến. Long Cửu ôm chặt lấy Thẩm Hàn Phong cánh tay, mập mũm mím khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức cọ sát Thẩm Hàn Phong cánh tay lớn đây là đáp ứng ngươi mỹ thực. Thẩm Hàn Phong run tay vung lên, một viên nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay, đưa về phía Long Cửu và ta xem một chút, ta xem một chút. Long Cửu đoạt lấy chiếc nhẫn, cảm ứng lên bên trong đồ ăn thật nhiều thật nhiều. Ta có thể ăn được lâu rồi. Nô quá hạnh phúc. Long Cửu xuất ra một cây mức quả liền liếm lấy đứng lên, một mặt dáng vẻ hạnh phúc Phỉ Nhi có thể ra đóng. Thẩm Hàn Phong mỉm cười hỏi Phỉ Nhi tỷ tỷ bị tộc trưởng mang đi ra ngoài lịch luyện, không tại chân Long Điện đâu. Long Cửu ngửa đầu trả lời thì ra là thế, Cửu Nhi. Các loại Phỉ Nhi trở về, ngươi đem miếng ngọc giản này cho nàng. Thẩm Hàn Phong xuất ra một viên ngọc giản màu xanh đưa về phía Long Cửu. Hắn có nghĩ qua Long Phỉ Nhi sẽ ở bế quan, cho nên sớm chuẩn bị miếng ngọc giản này, bên trong có hắn lưu cho Long Phỉ Nhi lời nói tốt. Long Cửu điểm một chút cái đầu nhỏ, thu hồi ngọc giản. Bồi tiếp Long Cửu chơi một hồi, Thẩm Hàn Phong nhẹ giọng mở miệng, "Cửu Nhi, ta phải đi, lần sau lại tới tìm ngươi." "Thẩm đại ca ngươi liền không thể ở vài ngày sao?" Long Cửu lập tức hai mắt nước mắt lưng tròng có kiện chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, đợi xử lý xong lại đến cùng ngươi hảo hảo chơi một đoạn thời gian. Thẩm Hàn Phong đưa thay sờ sờ Long Cửu nộn nộn sừng nhỏ cái kia vậy được rồi. Thẩm đại ca, cho ngươi nước bạc quả. Long Cửu một mặt thương tâm nhẹ gật đầu, tay nhỏ nhoáng một cái, xuất ra hai viên rồng sinh quả đưa về phía Thẩm Hàn Phong không cần, chính ngươi giữ lại ăn. Thẩm Hàn Phong mỉm cười ta còn có thật nhiều, Thẩm đại ca ngươi cầm ăn. Long Cửu lắc đầu, đem trái cây nhét vào Thẩm Hàn Phong trong tay Cửu Nhi thật ngoan. Thẩm Hàn Phong vuốt vuốt Long Cửu cái đầu nhỏ Thẩm đại ca, ngươi phải nhanh lên một chút đến a. Long Cửu vẻ mặt thành thật đạo ân. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu, đối với Long Cửu phất phất tay, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ 15. Bên trên các tinh hệ tử thạch tinh đại điện truyền tống, kim quang lóe lên, Thẩm Hàn Phong thân ảnh xuất hiện ở trên trận đài. Thân thể nhoáng một cái, nó liền bay ra đại điện truyền tống. Xuyên qua trận pháp, Thẩm Hàn Phong tiện tay bắn ra mấy cái hỏa trùng bắn về phía phương xa. Lập tức bước ra một bước, đi tới trong tinh không vô tận. Hắn đã dưỡng thành thói quen, mỗi đến một cái tinh cầu liền lưu lại mấy cái hỏa trùng. Thẩm Hàn Phong cũng không có tiến về Mạc Lâm Tinh, Mạc Hân Vũ không có liên hệ hắn liền chứng minh Mạc gia cũng không có phiền phức gì, không cần tiến đến. Xuất ra Lam Lân Phi Trù, Thẩm Hàn Phong tiến vào phi trù, bay về phía Âm Sát Tinh. Âm Sát Tinh khoảng cách tử thạch tinh vẫn còn có chút xa xôi. lấy Lam Lân Phi Chu tốc độ cũng cần thời gian nửa tháng. Bất quá bị một lần nữa rèn đúc sau Lam Lân Phi Chu cao cấp hơn, không chỉ có được khoang tàu, có thể biến lớn thu nhỏ, còn có được tự động phi hành công năng. Chỉ cần xác định rõ phương hướng thời gian, Phi Chu liền sẽ dọc theo phương hướng này không ngừng phi hành, đến chỉ định thời gian liền sẽ tự động dừng lại. Có được loại công năng này, Thẩm Hàn Phong liền không cần thời khắc khống chế Phi Chu, chen vào linh thạch liền có thể tự mình tu luyện 14. Thời gian nửa tháng chậm rãi đi qua. Tại trong thời gian nửa tháng này, Thẩm Hàn Phong đem cự linh con cho liên quan tới Loạn Tinh Hải Ngọc Giản cẩn thận tra xét một lần, đem bên trong tin tức một mực ghi tạc trong lòng. Phi thuyền màu lam tựa như tia chớp xẹt qua tinh không. Tại đến một viên tràn đầy hắc vụ tinh cầu bên cạnh lúc, Phi Chu chậm rãi giảm tốc độ. Trong khoang thuyền, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở hai mắt ra, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Phi Chu trước. Nhìn xem phương xa che kín hắc vụ tinh cầu, Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, thu hồi Phi Chu, hướng về tinh cầu bay đi. Dựa theo Nhậm Viễn nói bề ngoài, viên tinh cầu này hẳn là âm sát tinh. Xuyên qua tinh cầu cách ngăn, Thẩm Hàn Phong phát hiện nguyên khí cảm ứng nhận lấy cực lớn hạn chế, chỉ có thể cảm ứng được phương viên ngàn mét phạm vi. Cái này sương mù có trở ngại cảm ứng hiệu quả. Tu vi thấp tiến vào chỉ sợ trực tiếp chính là hai mắt đen tui, người là ai? Có thể có tín vật. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ, thấy không rõ thân hình. Còn muốn tín vật? Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ, không có tín vật mau mau rời đi, nơi này là tư nhân tinh cầu. Bên phải bóng đen khàn giọng mở miệng, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Xem ra lăn lộn là lăn lộn không vào đi. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, nguyên khí khẽ động, hai đạo bóng đen trong nháy mắt bị trói buộc ngay tại chỗ. Hắn bây giờ đã là quy nguyên cảnh võ tu, tương đương với tiên tu hợp thể kỳ, nguyên lực vô cùng cường đại. Thân hình thoát một cái, Thẩm Hàn Phong đi tới hai tên bóng đen bên cạnh, giơ tay vung lên, một đám lửa bay ra, đem hắc vụ đều tinh hóa. Theo hắc vụ tiêu tán, bóng đen cũng lộ ra khuôn mặt vốn có, là hai bộ mặt xanh nhanh vàng, người mặc áo giáp cương thi. Quy nguyên cảnh võ tu. Bên trái cương thi bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn vang lên, quả nhiên không hổ là luyện thi tông, trực tiếp lấy cương thi ở bên ngoài hành động. Ta cũng không ác ý, chỉ là ở trung tâm tinh vực đắc tội đại nhân vật, muốn tiến về Loạn Tinh Hải. Thẩm Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, khẽ cười nói nói mà không có bằng chứng, các hạ chứng minh như thế nào không cách nào ở trung tâm tinh vực tiếp tục chờ đợi. Bên trái cương thi mở miệng hỏi, thật sự là phiền phức a. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, hai trưởng vùng ra vây ba. Cường hãn sóng xung kích bên dưới, hai bộ cương thi trực tiếp biến thành một mịn, 10. Một chỗ dưới mật thất bên trong, hai tên người áo đen phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệnh người tới. Bên trái người áo đen mở miệng hét lớn, đại nhân. Một tên người áo đen sắp bước vào bên trong nhanh chóng mở ra đại trận. Người áo đen gấp giọng nói ra là: "Đại nhân." Người áo đen chắp tay xác nhận, bước nhanh rời đi. Trịnh sư đệ, ngươi thế nào? Người áo đen nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối chưa mở mắt sư đệ Trịnh Nguyên, tính mệnh không lo, chỉ là chúng ta bản mệnh cương thi hủy. Trịnh Nguyên chậm rãi mở mắt, đầy mắt thống khổ, đối phương là quy nguyên cảnh cường giả, may mắn chúng ta một mực lấy cương thi ở bên ngoài hành động, không phải vậy lần này hắn phải chết không nghi ngờ. Lý Mậu móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng, an ủi, có thể này bản mệnh cương thi hao phí chúng ta bao nhiêu tài nguyên tinh lực, hiện tại hủy, thực lực chúng ta giảm nhiều. Nếu là về tông, địa vị chắc chắn rất xuống ngàn trượng. Chính Nguyên một mặt không cam lòng, chỉ có thể nhận xui xẻo, bất quá chúng ta còn có thể nơi này thủ vệ trăm năm thời gian. Trăm năm thời gian chúng ta nhiều vớt chút dầu nước, lại thu thập mấy cái tinh cầu sâu kiến tinh huyết, luyện chế lại một lần một bộ cương thi, đến lúc đó cũng có thể khôi phục bộ phận thực lực. Lý Mậu thở dài nói, chẳng ai ngờ rằng sẽ đến một vị quy nguyên cảnh cường giả, cũng không biết là cái kia tông tông chủ trưởng lão không chuyện làm nhàn nhảm chán, chỉ có thể nhận xui xẻo, ai sư minh, vũ tu kia sẽ không phát hiện chúng ta đi. Chính Nguyên thở dài một hơi, mở miệng hỏi, sẽ không, nơi đây trận pháp bị tông môn nhiều lần cường hóa, năng lực ẩn giấu cực mạnh. Chính là độ kiếp kỳ đại năng không cẩn thận điều tra cũng sẽ không thu được gì. Lý Mậu tự tin trả lời 15. Trên bầu trời, Thẩm Hàn Phong cực tốc rơi xuống đất, bắt đầu từ từ tìm tòi. Nếu đối phương tại trên tinh cầu, vậy liền chạy không được. Chương 295. Giả tên huyết sắc con. Chương 295. Giả tên huyết sắc con. Chọn vẹn tìm kiếm một canh giờ, Thẩm Hàn Phong đem toàn bộ tinh cầu mặt ngoài tra xét một phen, không thu hoạch được gì. Than lại bại. Xem ra là tạm địa hạ. Thẩm Hàn Phong nổi trận lôi đình, quay một quyền đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Nếu là giấu ở dưới mặt đất, hắn cũng không có thời gian từ từ tìm kiếm. Nguyên khí cảm ứng dưới mặt đất khoảng cách là thật to giảm bớt, lại thêm nơi này hắc vụ ảnh hưởng, càng là không cách nào thâm nhập dưới đất trăm mét. Từ từ tìm kiếm không biết đến lục soát lúc nào. Nếu dạng này, vậy liền hủy diệt đi. Thẩm Hàn Phong hai mắt đỏ lên, trong nháy mắt phát động pháp thiên tượng địa hóa thành hơn 5000 cây số cao cự nhân nhanh ba. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong đấm ra một quyền. Sơn băng địa liệt. Toàn bộ âm sát tinh trong nháy mắt thiếu đi 1/4. Thiếu khối kia tại Thẩm Hàn Phong cường hãn kình lực bên dưới trực tiếp biến thành đá vụn. Rầm rầm rầm. Lại là ba quyền oanh ra, âm sát tinh trực tiếp giải thể, tại Thẩm Hàn Phong trước mặt biến thành lớn nhỏ không đều đá vụn. Thân hình khẽ động, Thẩm Hàn Phong đi tới lớn nhất một khối đá vụn trước, chỉ gặp đá vụn mặt ngoài có một tầng mỏng manh vòng bảo hộ màu đen. Tìm được. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, vung một quyền nện ở trên vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ đột nhiên nhoáng một cái, thế mà ngăn trở Thẩm Hàn Phong như là thiên thạch giống như trọng quyền. Có chút ý tứ. Thẩm Hàn Phong dựng thẳng lên một ngón tay, đột nhiên đâm về vòng bảo hộ. Lấy điểm phá diện. Phốc. Vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện một cái độc lớn. Thẩm Hàn Phong thu tay lại, không muốn lỗ lớn thế mà đang chậm rãi khép lại. Giải trừ pháp tướng thiên địa, Thẩm Hàn Phong bước ra một bước, tiến nhập vòng bảo hộ bên trong. Dọc theo cự thạch tìm một vòng, Thẩm Hàn Phong phát hiện một đầu sâu thẳm đường hầm. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong vọt thẳng nhập đường hầm. Thời gian trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong xông vào một cái trong đại sảnh. Chỉ gặp chính giữa đại sảnh ở giữa quỳ sát hơn 10 người áo đen, phía trước nhất là hai tên sắc mặt trắng bệch người áo đen. Tại nhìn thấy hai tên người áo đen trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong trong đầu vang lên hệ thống thanh âm phát hiện luyện hư kỳ tà tu Lý Mậu. Truy nã yêu cầu, giết chết bất luận tội. Phát hiện luyện hư kỳ tà tu chính nguyên. Truy nã yêu cầu, giết chết bất luận tội. Rốt cục gặp phải tà tu. Thẩm Hàn Phong khẽ miệng hơi vện, nhìn về phía đám người hậu phương. Tại đám người phía sau có lấy một cái cự đại truyền tống trận bái bái kiến tiền bối. Lý Mậu sắc sắc phát run, cung kính thanh âm ngươi chính là hai con kia cương thí chủ nhân. Thẩm Hàn Phong chậm rãi đi đến đám người trước người, ở trên cao nhìn xuống đạo vâng đúng vậy, vạn bối vô ý mạo phạm tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Lý Mậu dập đầu liên tục ta tiên huyết sắc còn, lúc đầu chỉ muốn mượn dùng các ngươi luyện thi tông chức truyền tống trận hướng loạn tinh hải, không muốn các ngươi dám không nhìn lão tử muốn đem các ngươi tươi sống luyện thành huyết châu. Thẩm Hàn Phong đằng đằng sát khí tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Vạn bối hiện tại liền có thể là tiền bối mở ra truyền tống trận. Lý Mậu trong nháy mắt sợ vỡ mật, liên tục cầu xin tha thứ. Nghe chút đối phương danh hào này liền biết là giết người không chớp mắt lao yêu quái liền cái này. Thẩm Hàn Phong lông mày nhíu lại không không không. Đây là chúng ta tất cả linh thạch, xin tiền bối vui vẻ nhận. Lý Mậu giật mình trong lòng, vội vàng lấy ra trong nhẫn chữ vật tất cả linh thạch. Một bên Trịnh Nguyên đồng dạng lấy ra tất cả linh thạch cái này còn tạm được, hai người có thể không chết. Thẩm Hàn Phong hung tàn cười nói, bàn tay vung lên, phía sau hai người mười mấy tên người áo đen trong nháy mắt hóa thành thịt băm đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Hai người nhìn cũng không nhìn phía sau thủ hạ một chút, cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ đứng lên đi. Thẩm Hàn Phong thu hồi một mảng lớn linh thạch, trong đó còn có 7, 8 mai linh thạch cực phẩm, từ tốn nói tạ tiền bối. Hai người cung kính nói tạ ơn, chậm rãi đứng dậy. Mặc dù đi lên, nhưng đối mặt Thẩm Hàn Phong hai người từ đầu đến cuối không người xuống lấy eo truyền tống trận là truyền tống đến loạn tinh hải tòa kia tinh cầu. Thẩm Hàn Phong nhìn xem hai người hỏi truyền tống đến Thi Hải Tinh. Lý Mộ không người trả lời. Thi Hải Tinh. Thẩm Hàn Phong có chút hồi tưởng một chút. Thi Hải Tinh là luyện thi tông thống trị 50 hành tinh một trong, xem như tài nguyên tương đối phong phú tinh cầu. Tại toàn bộ loạn tinh hải hết thảy có 108 khỏa thích hợp tu sĩ ở lại tinh cầu. Trong đó 50 khỏa bị luyện hồn tông thống trị, 50 khỏa bị luyện thi tông thống trị. Mặt khác 8 khỏa tinh cầu thì là hỗn loạn tinh cầu, do mặt khác loạn thất bát tao thế lực thống trị, rất có thể hôm nay viên tinh cầu này là thế lực này thống trị, ngày mai liền đổi thành thế lực khác thống trị vậy liền phát động truyền tống trận đi. Hai người cùng ta cùng một chỗ. Thẩm Hàn Phong từ tốn nói. Trải qua bị truyền tống đến tử vong chi địa, bây giờ không phải là tuyệt đối yên tâm truyền tống trận hắn là sẽ không truyền tống. Kéo lên đối phương cùng một chỗ truyền tống liền không sợ đối phương làm thủ đoạn cái này. Tiên bối, chúng ta có nhiệm vụ tại thân, là không thể mạo muội trở về tông môn. Lý Mậu do dự nói ra ngươi không nguyện ý. Vậy ngươi liền vì tông môn hy sinh đi. Ngươi nguyện ý không? Thẩm Hàn Phong cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Trịnh Nguyên không không không. Vạn bối nguyện ý. Vạn bối mười phần nguyện ý. Lý Mậu mắt lộ hoảng sợ, vội vàng nói. Hắn sợ trễ quá một bước chính mình liền sẽ trở thành thịt băm vậy thì đi thôi. Thẩm Hàn Phong một thanh cuốn lên hai người, lách mình đi tới trên truyền tống trận đứng ở trên truyền tống trận, Lý Mậu bàn tay vung lên, một đạo hắc quang bắn về phía trận bàn ông. Trận pháp trong nháy mắt đứng lên, một trận kim quang lấp lóe đợi quang mang biến mất, ba người thân ảnh đã biến mất tại trong truyền tống trận 24. Loạn Tinh Hải, Thi Hải Tinh. Một tòa đại điện sừng sững tại huyết sắc trên núi cao. Lúc này trong đại điện truyền tống trận quang mang lóe lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trên trận đài gặp qua Lý Sư Thúc, Trịnh Sư Thúc. Mấy tên luyện thi tông đệ tử trông thấy trên trận đài Lý Mậu, chính nguyên túi người hành lễ ân. Lý Mậu hồn không tuân thủ bỏ, ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý đến Thẩm Hàn Phong, khẽ gật đầu. Nhìn xem trong đại điện luyện hồn tông đệ tử, Thẩm Hàn Phong khẽ miệng kém chút liệt đến cái óc. Giờ phút này trong óc của hắn hệ thống thanh âm liên tục vang lên. Bất quá Thẩm Hàn Phong cũng không có trực tiếp động thủ. Trước khi tới hắn liền cân nhắc qua, hắn muốn trước đi hỗn loạn Bát Tinh, đem Bát Tinh bên trên tà tu cải bên trên một lần, thống nhất Bát Tinh, tăng cường một chút thực lực, lại trái lại đối phó luyện hồn tông cùng luyện thi tông. Không có khả năng vừa đến địa phương liền đối với hai tông này ra tay, hai tông đều có độ kiếp kỳ cao thủ. Nếu là ngay từ đầu liền đối với hai tông ra tay, chỉ sợ còn không có giết đối phương bao nhiêu người liền bị đối phương đuổi theo đánh. Trước đem hỗn loạn Bát Tinh bên trên không ai quản tà tu cải bên trên một lần mới là chính sách trước tiền bối. Lý Mậu tiểu tâm nhìn về phía Thẩm Hàn Phong đối phương dáng tươi cười để hắn không hiểu cảm thấy trái tim băng giá vô sự, nơi này thật là không sai, đơn giản chính là thiên đường a. Thẩm Hàn Phong nét miệng cười to. Thiên đường là ý gì? Lý Mậu một mặt một bức. Chương 296. Chu thị gia tộc. Chương 296. Chu thị gia tộc ha 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 ha. Không hiểu không quan hệ, không lâu sau đó ngươi liền sẽ lên thiên đường. Nhìn xem Lý Mậu mộng ép biểu lộ, Thẩm Hàn Phong lần nữa cười to, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn ha ha ha. Không biết là vị đạo hữu nào đại giá quang lâm. Lão phu tưởng ti. Cười to một tiếng vang lên. Chỉ gặp cửa đại điện bóng người lóe lên, một áo đen lão giả gầy còm xuất hiện ở trong đại điện bái kiến sư thúc. Thấy một lần lão giả gầy còm, Lý Mậu Trịnh Nguyên trong mắt cũng hỉ, túi người hành lễ. Lão giả cũng không để ý tới hai người hành lễ, chỉ là lặng lặng nhìn xem Thẩm Hàn Phong ta tiên huyết sắc con. Thẩm Hàn Phong cười nhạt nói nguyên lai là huyết đạo bạn, không biết đạo hữu vì sao đến đây loạn tinh hải. Tưởng Ti mỉm cười hỏi giết quá nhiều người, bị tiên vực tông môn truy sát mà đến. Thẩm Hàn Phong biểu lộ vẫn như cũ bình thản không biết đạo hữu có thể nguyện nhập ta luyện thi tông. Lấy đạo hữu tu vi, vừa vào tông ta liền có thể là khách khanh trưởng lão, đãi ngộ hậu đãi. Thường Ti nhiệt tình cười nói ta cũng không thích bị trói buộc. Thẩm Hàn Phong chậm rãi lắc đầu nếu đạo hữu không muốn nhập ta luyện thi tông, vậy đạo hữu giết tông môn ta người sự tình coi như không tốt giải quyết. Thường Ti sắc mặt trầm xuống, vô tận linh lực ép hướng Thẩm Hàn Phong ông ba. Thẩm Hàn Phong nguyên khí đột nhiên bộc phát, tách ra linh khí, lạnh lùng nhìn về phía Thường Ti, không biết tưởng trưởng lão dự định như thế nào giải quyết. Ha 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 ha. Đạo hữu quả nhiên tu vi cường hãn, lão phu chỉ là cùng đạo hữu chỉ đùa một chút sâu kiến tính mệnh, đạo hữu giết cũng liền giết. Cảm nhận được Thẩm Hàn Phong khí thế cường hãn, Thường Ti mắt lộ kiên kỵ, lần nữa trở mặt cáo tử. Thẩm Hàn Phong cười lạnh, bước ra một bước, biến mất tại trong đại điện sư thúc, chúng ta cứ như vậy thả hắn đi. Chính Nguyên lách mình đi vào Tưởng Ti bên cạnh, có chút không cam lòng nói thực lực đối phương cường hãn, lại là kẻ liều mạng. Lão phu nếu là cùng đánh nhau, toàn bộ Thi Hải Tinh đều sẽ tổn thất nặng nề. Về sau các ngươi con mắt sáng lên điểm, không nên trêu chọc người mình không trêu chọc nổi. Tưởng Ti ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đại điện, trầm giọng trả lời sư thúc, chúng ta không có khả năng liên hệ các trưởng lão khác hoặc là thái thượng trưởng lão đến đây sao? Chính Nguyên hỏi lần nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta trưởng lão đều vô sự làm sao? Thái thượng trưởng lão sẽ vì mấy cái đệ tử cấp thấp tính mệnh liền xuất quan sao? Chạy trở về Âm Sát Tinh, ta sẽ lại điều động một nhóm đệ tử cấp thấp tiến đến. Tưởng Ti trong nháy mắt nổi giận, không có người sẽ vì mấy cái đệ tử cấp thấp tính mệnh đi cùng cảnh giới cường giả chiến đấu, được không bù mất là. Lý Mậu Chính Nguyên vội vàng chắp tay xác nhận, bất đắc dĩ liếc nhau, lách mình về tới trên truyền tống trận 13. Trên không trung, Thẩm Hàn Phong nguyên khí trong nháy mắt thả ra, cảm ứng lên toàn bộ tinh cầu. Chỉ gặp toàn bộ tinh cầu trải rộng cương thi, từ đê đẳng nhất hành thi đến đẳng cấp cao cương thi cái gì cần có đều có. Còn có một số địa phương có bảy ngăn cách trận pháp, Thẩm Hàn Phong không cách nào cảm ứng. Chắc không được tinh cầu này gọi Thi Hải Tinh, cái này hoàn toàn chính là đem toàn bộ tinh cầu trở thành dưỡng thi địa. Đi vào tinh cầu cách ngăn trước, Thẩm Hàn Phong không chút do dự, xuyên qua cách ngăn, tiến nhập tinh không. Hắn cũng không có tại Thi Hải Tinh bên trên lưu lại hỏa chủng, không cần nghĩ cũng biết, Tưởng Ti nhất định lấy linh thức thời khắc chú ý hắn đi vào tinh không, Thẩm Hàn Phong cũng không có xuất ra Lam Lân phi trù, mà là trực tiếp bay tới đằng trước. Nếu không có khả năng tại Thi Hải Tinh bên trên lưu lại hỏa chủng, như vậy hắn tự nhiên muốn tìm một cái cách Thi Hải Tinh gần hoang tinh hoặc là thiên thạch lưu lại hỏa chủng, làm tốt sau này hành động đặt nền móng. Bay ban chú hương thời gian, Thẩm Hàn Phong phát hiện một viên thiên thạch cỡ lớn. Viên thiên thạch này cũng không có ở trong tinh không du động, bởi vì thể tích đủ lớn, nó như là tinh cầu bình thường. Bàn tay vung lên, ba viên ngọc hóa hỏa chủng cực tốc bắn về phía thiên thạch, thật sâu đâm vào thiên thạch dưới mặt đất. Xác định hỏa chủng không có vấn đề sau, Thẩm Hàn Phong phất tay xuất ra Lam Lân phi trù, ngồi lên phi thuyền, hướng về hỗn loạn bát tinh mà đi. Căn cứ cự linh con đưa cho ngọc giản miêu tả, Thi Hải Tinh khoảng cách hỗn loạn bát tinh khá xa, phi hành cần trọn vẹn thời gian 1 tháng. Tại trên trận bàn thiết lập tốt phương hướng cùng thời gian, Thẩm Hàn Phong ngồi xếp bằng, yên lặng tu luyện lên Long Tượng Chấn Ngục Kình 15. Thời gian 1 tháng nhoáng một cái tức thì. Phi thuyền bên trong, Thẩm Hàn Phong cảm ứng được phi thuyền tốc độ xuống hàng, chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên khí cảm ứng phía dưới, Thẩm Hàn Phong bước ra một bước phi thuyền, nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một cái lam tinh cầu màu xanh lục. Tinh cầu cực lớn, so phổ thông tinh cầu muốn trọn vẹn lớn hơn một vòng, đây chính là hỗn loạn bát tinh một trong Thảo Ly Tinh. Thảo Ly Tinh xem như hỗn loạn bát tinh bên trong thích hợp nhất ở lại tinh cầu. Phía trên cỏ cây khắp nơi trên đất, hồ nước đông đảo, hoàn cảnh vô cùng tốt. Dựa theo trên ngọc giản nội dung, lúc này Thảo Ly Tinh bên trên thống trị thế lực hẳn là Chu thị gia tộc. Bất quá trên ngọc giản tin tức là mấy trăm năm trước, hiện tại kẻ thống trị rất có thể đã thay đổi. Bất quá bất kể là ai thống trị, hiện tại cũng đến làm cho vị. Hỗn loạn bát tinh bên trên người mạnh nhất cũng liền hợp thể kỳ, nhược chân có người đạt tới độ kiếp kỳ cũng sẽ không lại lưu tại hỗn loạn bát tinh. Hoặc là gia nhập luyện hồn tông cùng luyện thi tông, hoặc là về tới trung tâm tinh vực. Chỉ dựa vào hỗn loạn bát tinh bên trên tài nguyên căn bản là không có cách duy trì độ kiếp kỳ cường giả tu luyện. Bước ra một bước, Thẩm Hàn Phong hướng về Thảo Ly Tinh bay đi. Không đầy một lát công phu, Thẩm Hàn Phong liền đến Thảo Ly Tinh trước đó. Thảo Ly Tinh cũng không có bị trận pháp bao phủ, toàn bộ loạn tinh hải chỉ có luyện hồn tông cùng luyện thi tông mới có năng lực cùng tài nguyên bố trí bao phủ toàn bộ tinh cầu đại trận. Xuyên qua tinh cầu cách ngăn, Thẩm Hàn Phong hướng về mặt đất chậm rãi bay đi. Biên phi Thẩm Hàn Phong bên cạnh thả ra nguyên khí cảm ứng. Một phen cảm ứng phía dưới, Thẩm Hàn Phong phát hiện Thảo Ly Tinh thượng cư nhưng sinh hoạt người bình thường, hoặc là nói là thổ dân. Những này thổ dân cũng không có tiến vào nông khẩn thời đại, thế mà còn là bộ lạc chế, lấy đi săn mà sống. Trừ thổ dân bên ngoài, Thẩm Hàn Phong tại đại lục ở giữa nhất vị trí bên trên phát hiện một tòa thành trì. Thành trì bị trận pháp nơi bao bọc, trên tường thành có mặc hắc giáp tu sĩ tuần tra. Bước ra một bước, Thẩm Hàn Phong biến mất ngay tại chỗ, hướng về thành trì mà đi. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong liền đến thành thị phía trên. Nhìn xuống dưới, toàn bộ thành thị ngược lại là ngay ngắn trật tự, không ngừng có tu sĩ tại duy nhất chỗ cửa thành ra ra vào vào. Trong đầu hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, tại Thẩm Hàn Phong trong tầm mắt, 10 cái tu sĩ ít nhất có 5 cái là tà tu, bị hệ thống chỗ truy nã ha 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 ha. Thẩm Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười to, sát khí ngút trời. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt phát động pháp thiên tượng địa, hóa thành hơn 5000 cây số cao cự nhân, một quyền đánh phía thành trì trên không vòng bảo hộ. Vang ba. Tiếng vang chấn thương khung. Vòng bảo hộ bị đánh ba động kịch liệt đứng lên. Thẩm Hàn Phong không chút nào dừng lại, ngay sau đó lại là một quyền đánh ba. Giang giác. Vòng bảo hộ trong nháy mắt phá toái, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Tại Thẩm Hàn Phong to lớn hình thể trước, lúc này thành trì liền như là một cái xếp gỗ pháo đài bình thường, một quyền liền có thể đánh nát ngươi là người phương nào. Vì sao vô cớ công kích ta Chu thị thành trì? Ba. Một tiếng giống to vang lên. Trong nháy mắt, một tên sắc mặt trắng bệnh, vành mắt thâm đen thanh niên xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trước mặt. Chương 297. Chớp mắt tự lành. Chương 297. Chớp mắt tự lành phát hiện hợp thể kỳ tà tu Chu Nhiên. Truy nã yêu cầu, sinh tử bất luận. Hệ thống thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trong đầu Chu Nhiên. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, chính là lão phu, ngươi muốn từ bên ngoài đến tu sĩ, muốn cướp đoạt cỏ cách tinh. Chu Nhiên lạnh lùng hỏi không sai. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền đến tinh không một trận chiến, bên thắng đạt được cỏ cách tinh quyền thống trị. Chu Nhiên hai mắt nhắm lại, rút tay lấy ra một vòng huyết sắc mâm tròn không cần phiền phức như vậy. Thẩm Hàn Phong bàn tay duỗi ra, như thiểm điện chụp vào Chu Nhiên thật can đảm. Chu Nhiên giận dữ, thân hình đột nhiên lóe lên, sau lưng huyết sắc mâm tròn cực tốc xoay tròn biến lớn, siêu một tiếng biến mất tại không trung keng. Một tiếng vang thật lớn. Mâm tròn trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trước mặt, đập vào Thẩm Hàn Phong trên mi tâm. Thứ ba, cực tốc xoay tròn mâm tròn cựa giặc cắt chém Thẩm Hàn Phong mi tâm, mang ra một trận hỏa hoa. Làm sao có thể? Ba. Tránh thoát công kích, Chu Nhiên con mắt kém chút trừng ra hốc mắt, một mặt không dám tin. Hắn cái này xoáy không cơ quận chính là hạ phẩm linh bảo, thế mà liền đối phương ra đều không phá được. Không có gì không thể nào. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười to, tay trái khẽ động, chụp vào Chu Nhiên. Chu Nhiên đang muốn né tránh, vô tận lôi điện từ Thẩm Hàn Phong trên tay phát ra điện quang tê liệt. Đúng một tiếng, một tia chớp chính giữa Chu Nhiên thân thể. Chu Nhiên thân thể đột nhiên ngừng lại, trong mắt trong nháy mắt xuất hiện hoảng sợ. Mặc dù đạo lôi điện này cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng thế mà đem hắn tê dại một cái chớp mắt. Lúc này Thẩm Hàn Phong bàn tay đã chụp tới, che khuất bầu trời. Không ba. Chu Nhiên giống to, ra sức muốn tránh né, nhưng đã thì đã trễ bắt được ngươi. Bàn tay chụp lại, Thẩm Hàn Phong đem Chu Nhiên vây ở lòng bàn tay tha mạng. Đạo hữu tha mạng. Chu Nhiên thanh âm hoảng sợ từ trong lòng bàn tay truyền ra chết đi. Thẩm Hàn Phong đột nhiên nắm tay, phốc một tiếng, một tia huyết thủy từ nó khe hở chảy ra. Mở ra bàn tay, chỉ gặp nơi lòng bàn tay có một đám thịt băng vết máu. Tại Thẩm Hàn Phong cường hãn khí lực bên dưới, Chu Nhiên ngay cả nhục thân mang nguyên anh bị hết thảy bóp nát. Chúc mừng ký chủ chém giết hợp thể kỳ tà tu, thu hoạch được long tượng trấn ngục kình quy nguyên cảnh 1000 năm công lực. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Thẩm Hàn Phong trực tiếp thu được long tượng trấn ngục kình quy nguyên cảnh 1000 năm công lực. Không sai, giết 30 liền có thể đến quy nguyên cảnh đỉnh phong. Bàn tay giấy lên ngọn lửa màu vàng, thịt băng máu tươi bị thiêu đốt không còn. Thẩm Hàn Phong đem trong lòng bàn tay nhẫn chứa vật thu hồi, tối đầu nhìn về phía thành trì. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lúc này đại lượng tu sĩ ngay tại chạy trốn ra ngoài, ai cũng đi không được. Thẩm Hàn Phong bàn tay vung lên, vô tận nguyên khí hình thành vòng bảo hộ bao phủ phương viên 5000 dặm. Đem thành trì còn có tất cả chạy trốn tu sĩ gắn vào bên trong, tất cả mọi người nghe kỹ, lao tử huyết sắc con, muốn mạng sống toàn diện tập hợp đến thành trì phía trên. Các ngươi chỉ có nửa nén hương thời gian. Nửa nén hương chưa tới người, giết không tha. Thẩm Hàn Phong ngửa mặt lên trời gào to, thanh trấn thương cùng. Thoát ly thành trì tu sĩ nhao nhao sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra một cỗ bất an. Còn có một số tu sĩ điên cuồng công kích nguyên khí vòng bảo hộ, nhưng ở tu vi chênh lệch bên dưới, nguyên khí vòng bảo hộ không có chút ba động nào. Thẩm Hàn Phong cũng không có giải trừ pháp thiên tượng địa, chỉ là có chút hai mắt nhắm lại, chờ đợi tất cả tu sĩ bay lên không 16. Nửa nén hương thời gian nhoáng một cái tức thì, nhắm mắt cảm ứng ba động nguyên khí, Thẩm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này thành trì trên không lơ lửng hơn ngàn tên tu sĩ, người người phải sợ hãi sợ nhìn chăm chú lên hắn. Cái này hơn ngàn tên tu sĩ chính là toàn bộ có cách tinh tất cả tu sĩ. Thẩm Hàn Phong tại Chu Nhiên chiến đấu kết thúc quá nhanh, các tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng liền bị Thẩm Hàn Phong vây ở nguyên khí trong hộ cháo rất tốt. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, đầy mắt hưng phấn xem xét lên chúng tu sĩ. Trong đầu hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Thẩm Hàn Phong nguyên khí khẽ động, đem tất cả tu sĩ cưỡng chế chia làm hai bên trái phải, đợi đến hệ thống thanh âm kết thúc, Thẩm Hàn Phong bên tay phải đã có hơn 400 tên hệ thống truy nã tà tu. Trong đó tu vi cao nhất là luyện hư kỳ tu sĩ, có hơn 20 tên. Mặt khác đại bộ phận đều là hóa thần kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ vây ba. Không có chút gì do dự, Thẩm Hàn Phong trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại sóng xung kích bên dưới, hơn 400 tên tà tu trong nháy mắt biến thành huyết vũ. Chúc mừng ký chủ chém giết luyện hư kỳ tà tu, thu hoạch được cảnh giới đại thành thần du bước. Chúc mừng ký chủ chém giết luyện hư kỳ tà tu, thu hoạch được cảnh giới đại thành trạm thiên bạt kiếm thuật. Chúc mừng ký chủ chém giết luyện hư kỳ tà tu 8. Chúc mừng ký chủ 4. Hệ thống thanh âm trong nháy mắt vang vọng náo hải. Thẩm Hàn Phong ngửa mặt lên trời cười to, thanh trấn bát hoang. Nhìn xem Thẩm Hàn Phong một mặt điên cuồng bộ dáng, bên trái mấy trăm tên tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn đây là gặp phải người điên, tên điên này tu vi còn cường đại như thế, lần này hai kiếp khó thoát. Chu thị gia tộc có thể có người còn tại. Trọn vẹn cười mấy giây, Thẩm Hàn Phong nhìn về phía còn lại tu sĩ trước tiền bối tha mạng. Ba tên tu sĩ chậm rãi bay ra, liên thanh cầu xin tha thứ. Bên trong một cái thanh niên mập mạp tu vi cao nhất, lại là luyện hư kỳ, ngươi tên là gì? Thẩm Hàn Phong chỉ hướng thanh niên mập mạp vãn bối Chu Sơn. Thanh niên mập mạp vội vàng trả lời ân, mang ta đi gia tộc của ngươi, từ giờ trở đi, có cách tinh do ngươi quản lý. Thẩm Hàn Phong từ tốn nói là, tiền bối xin mời. Chu Sơn hơi sững sờ, lập tức cung hỉ, phía trước mang theo đường. Thẩm Hàn Phong đi theo đối phương hướng về thành trì bay đi. Biên Phi vừa nhìn lên bảng hệ thống, lúc này bảng hệ thống là, tính danh, Thẩm Hàn Phong, cảnh giới võ nói, quy nguyên cảnh sơ kỳ, khí lực, lật trời chi lực, công pháp, huyền quy trường sinh quyết chân khí cảnh 100.000 năm công lực đặc hiệu, tăng lực 3.000, bách độc bất xâm, siêu tốc hồi khí, chớp mắt tự lành, cực hạn liêm tức, diên thọ 10.000 năm, gãy chi tái sinh. Long tượng trấn ngục kình quy nguyên cảnh 1001 năm công lực đặc hiệu, pháp thiên tượng địa, lật trời chi lực, khống chế nguyên khí, nhục thể cường hóa, bất phôi kim thân, phản chấn. Võ kỹ, hoang cấp võ kỹ trảm thiên bạt kiếm thuật tài năng xuất chúng. Hoang cấp võ kỹ thần du bước tài năng xuất chúng. Thiên cấp võ kỹ cực nhanh bước tài năng xuất chúng. Thiên cấp võ kỹ đoạn sơn không liệt trảm tài năng xuất chúng. Thiên cấp võ kỹ đại băng núi quyền tài năng xuất chúng. Thiên cấp võ kỹ trấn núi miên trưởng tài năng xuất chúng. Địa cấp võ kỹ cửu cửu liên hoàn truy tài năng xuất chúng. Huyền cấp võ kỹ khí đạn thuật tài năng xuất chúng. Trung phẩm võ kỹ thuật trọi đá tài năng xuất chúng. Bí kỹ, không khí thuật viên mãn đặc hiệu, tinh chuẩn không khí. Hóa tinh quyết viên mãn đặc hiệu, cương khí hóa tinh. Ngưng đan quyết viên mãn đặc hiệu, cương khí ngưng đan. Rèn thần quyết viên mãn đặc hiệu, rèn luyện tinh thần. Phệ yêu hóa linh quyết tầng thứ 9 đặc hiệu, yêu thân, cục bộ bội hóa, mạnh hổ biến. Vạn hỏa viêm dương thể tầng thứ 10 đặc hiệu, cự lực, viêm dương chân thân, hỏa độn, lôi hỏa linh ngục, cửu long hộ thể, điện quang tê liệt, thái dương chân hỏa, cực hàn băng diễm, vạn độc bất xâm, phệ độc hắc diễm, nhân hồn đoán hỏa, diễm hỏa chi phong, ngọc hóa tâm hỏa. Vật phẩm: tinh nguyên đan 301888 mai, giải độc đan 11324 mai, sinh sinh tạo hóa đan 286 mai, võ kỹ dung hợp phù 56 mai, công pháp dung hợp phù 21 mai. Chương 298. Dung hợp võ kỹ. Chương 298. dung hợp võ kỹ đánh chết hơn 400 tên tà tu đoạt được ban thưởng tất cả đều là võ kỹ ban thưởng, Huyền Quy Trường Sinh Quyết công lực ban thưởng cùng một chút đan dược ban thưởng. Cũng không có ban thưởng Long Tượng Trấn Ngục Kình công lực. Nguyên nhân cụ thể hẳn là tội phạm truy na cấp bậc quá thấp, hơn 20 cái luyện hư kỳ tà tu hệ thống ngẫu nhiên cho đều là hoàng cấp võ kỹ ban thưởng, không có công lực ban thưởng. Trên bảng Huyền Quy Trường Sinh Quyết đi thẳng đến 100.0005 công lực, đặc hiệu ở trong diên thọ biến thành 1/5, cực tốc tự lành biến thành chớp mắt tự lành. Lực lượng ngược lại là không có gia tăng, dù sao Thẩm Hàn Phong Long Tượng Trấn Ngục Kình đã là đỉnh cấp công pháp luyện thể, lấy Huyền Quy Trường Sinh Quyết cấp bậc đã không cách nào lại gia tăng lực lượng. Biến hóa đặc hiệu bên trong, tuổi thọ Thẩm Hàn Phong tịnh không để ý, hắn đến quy nguyên cảnh sau tuổi thọ cũng đã đến vài vạn năm để hắn quan tâm là chớp mắt tự lành. Nghe danh tự liền biết nó tác dụng, chỉ cần chân khí đầy đủ, tự thân sở thụ tổn thương đều có thể trong nháy mắt tự lành. Thu hồi bảng hệ thống, Thẩm Hàn Phong đi theo một mặt cười lấy lòng Chu Sơn sau lưng, hướng về thành trì rơi đi. Hai người rơi vào thành trì ở giữa nhất một tòa phủ viện trước tiền bối, nơi này chính là ngài phủ viện. Chu Sơn cung thanh cười nói ân, bảo khố ở nơi nào? Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, trực tiếp hỏi tại phủ viện mật thất, bất quá vãn bối cũng không có mật thất trật bàn. Trước mang ta tới. Thẩm Hàn Phong cười nhạt nói là, tiền bối xin mời. Chu Sơn không người xác nhận, nghiêng người hư dẫn. Thẩm Hàn Phong cất bước đi vào phủ viện. Hai người một đường đi vào trung viện đại đường. Chu Sơn tại đại đường vách tường nơi nào đó có chút nhấn một cái ầm ầm một tiếng, đại đường mặt đất chậm rãi hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái sâu thẳm đường hầm, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt từ cửa đường hầm bắn ra tiền bối, bên trong chính là bảo khố. Chu Sơn cung thanh nói ra ân, ngươi ở phía trước dẫn đường. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu là. Chu Sơn chắp tay xác nhận, cất bước tiến nhập đường hầm. Thẩm Hàn Phong theo sát phía sau. Tiến vào đường hầm, chỉ gặp đường hầm hai bên trên vách đá thường cách một đoạn khoảng cách có một viên dạ minh châu, đem đường hầm chiếu sáng. Hai người đều là người tu luyện, nhìn như đang bước đi, kỳ thực một bước chính là mấy chục mét. Cũng liền mười hơi thở tả hữu thời gian, hai người liền tới đến một tòa lấp lóe kim quang trước đại môn. Cửa lớn trực tiếp khảm nạm tại trên vách đá. Toàn bộ cửa lớn tính cả vách đá đều bị trận pháp nơi bao bọc, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Thẩm Hàn Phong xuất ra từ tuần nhưng nơi đó lấy được nhận chữ vật, có chút cảm ứng phía dưới, xuất ra một cái tiểu xảo trận bàn. Thẩm Hàn Phong lấy nguyên khí thôi động trận bàn bắn ra một vệt kim quang chui vào cửa lớn. Theo kim quang chui vào, trận pháp chậm rãi biến mất, cửa lớn tùy theo mở ra. Tiến vào mật thất, Thẩm Hàn Phong nhíu mày. Trong toàn bộ mật thất liền không có cái gì bảo vật quý trọng. Bàn tay vung lên, Thẩm Hàn Phong đem tất cả mọi thứ thu nhập trong nhận chữ vật, quay người đi ra ngoài. Chu Sơn theo sát phía sau. Hai người trở lại đại đường, đem đường hầm đóng lại. Thẩm Hàn Phong đại mã kim đao ngồi ở chủ vị. Chu Sơn vi không người đứng tại dưới đường Thủy Linh Tinh hiện tại là ai tại thống trị? Thẩm Hàn Phong nhìn về phía Chu Sơn, mở miệng hỏi tiền bối, Thủy Linh Tinh hiện tại là do Hợp Hoan Tông thống trị. Chu Sơn cung kính trả lời Hợp Hoan Tông. Là tu luyện thải âm bổ dương, thải dương bổ âm công pháp tông môn. Đúng vậy. Hợp Hoan Tông thực lực như thế nào? Hợp Hoan Tông tông chủ Âm Dương lão ma có hợp thể hậu kỳ thực lực. Ân, an bài một gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, phân phó nói là, tiền bối xin mời đi theo ta. Chu Sơn không người xác nhận, quay người phía trước mang theo đường. Hai người tới hậu viện một gian cực lớn phòng ngủ trước tiền bối, có thể cần vãn bối an bài một chút nữ tử đến đây. Hậu viện có không ít nữ tử mỹ lệ, yêu tộc cũng có. Chu Sơn nhẹ giọng hỏi không cần. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Thẩm Hàn Phong trực tiếp tại trên giường em ngồi xếp bằng, gọi ra bảng hệ thống. Hiện tại hắn võ kỹ đều đã đến tài năng xuất chúng cấp bậc, có thể dung hợp. Trong đó thần du bước có thể cùng cực nhanh bước dung hợp, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể cùng Đoạn Sơn không liệt trảm dung hợp. Tâm thần khẽ động, Thẩm Hàn Phong tiêu hao hai viên võ kỹ dung hợp phủ, đem bốn môn công pháp 22 dung hợp ở cùng nhau. Theo một trận ánh sáng nhạt lấp lóe, trên bảng xuất hiện hai môn hoàn toàn mới võ kỹ. Hoang cấp võ kỹ Cửu Thiên Thần Du bước tài năng xuất chúng. Hoang cấp võ kỹ Khai Thiên Đoạn Không Chém tài năng xuất chúng. Dung hợp sau đoạt được Cửu Thiên Thần Du bước tốc độ càng lên hơn một tầng lầu. Phàm là tại Thẩm Hàn Phong nguyên khí phạm vi cảm ứng bên trong, chỉ cần phát động Cửu Thiên Thần Du bước đều có thể trong nháy mắt đến. Lại phát động tốc độ cực nhanh, có thể nói chớp mắt đã tới, một bước trên 9 tầng trời. Khai Thiên Đoạn Không Chém thì càng không cần phải nói, lực sát thương cường hãn, lấy bây giờ Thẩm Hàn Phong thực lực, dưới một đao đi, tinh cầu nhất định một phân thành hai. Quả nhiên, hay là sát tà tu thực lực tăng lên càng nhanh. Thẩm Hàn Phong khỏe miệng hơi bệnh, thu hồi bảng hệ thống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày mai liền tiến đến khoảng cách gần nhất Thủy Linh Tinh, 17. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong đi thẳng cỏ cách tinh, hướng về Thủy Linh Tinh mà đi, được chứng kiến cỏ cách tinh bên trên tu sĩ thực lực, hắn đã đối với thống trị tinh cầu không có bất kỳ cái gì hứng thú. Những tu sĩ này thực lực quá thấp, mà lại coi như miễn cưỡng phục tùng mệnh lệnh của hắn, thật cùng Luyện Hồn Tông làm đoán chừng cũng sẽ lập tức chạy trốn, căn bản không có mảy may trợ giúp. Trong tinh không, một đạo lam quang cực tốc tiến lên. Lam quang chính là Thẩm Hàn Phong Lam Lân Phi Chu. Hắn lúc này ngay tại trong phi thuyền khoanh chân tu luyện. Từ cỏ cách tinh đến Thủy Linh Tinh cần thời gian nửa tháng. Hỗn loạn bát tinh ở giữa cũng không có truyền tống trận tương liên, song phương đều lẫn nhau không tín nhiệm, đương nhiên sẽ không kết nối truyền tống trận. Thời gian nửa tháng nhoáng một cái tức thì. Trong phi thuyền, Thẩm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Tại nguyên khí của hắn cảm ứng bên trong, một viên tinh cầu màu xanh nước biển đã rõ mồn một trước mắt đi vào phi chu bên ngoài, Thẩm Hàn Phong thu hồi phi chu, hướng về Thủy Linh Tinh bay đi. Xuyên qua tinh cầu cách ngăn, Thẩm Hàn Phong hơi cảm ứng, phát hiện toàn bộ Thủy Linh Tinh đều bị nước biển nơi bao bọc. Tại vô tận trong nước biển có lấm ta lấm tấm hòn đảo, một chút đảo dân sinh sống ở trên hòn đảo. Tại chính đông phương trên đại dương bao la có một khối dài ước chừng 100 cây số di động lục địa, phía trên trải rộng cung điện lầu các, hẳn là Hợp Hoan Tông tông môn chỗ chỗ. Tinh tế cảm ứng phía dưới, Thẩm Hàn Phong hơi sửng sở, khối này di động lục địa cũng không phải là lục địa, mà là một đầu dài ước chừng 100 cây số cự kình. Cung điện lầu các liền xây ở cự kình phần lưng. Chắc không được phương này lục địa có thể di động. Thẩm Hàn Phong bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ 13. Cự kình trên không, Thẩm Hàn Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Nhìn về phía dưới lục địa, chỉ gặp một đạo to lớn vòng bảo hộ đem toàn bộ Hợp Hoan Tông bao phủ tại trong đó, thỉnh thoảng có Hợp Hoan Tông môn nhân thành đôi nhập đúng ra vào vào. So sánh Chu thị gia tộc, cái này Hợp Hoan Tông rõ ràng càng thêm rồi rào. Nhìn xem tới đi Hợp Hoan Tông môn nhân, Thẩm Hàn Phong nhíu mày. Nhìn hồi lâu, cái này Hợp Hoan Tông môn nhân thế mà không có một cái nào là tà tu. Hệ thống không có phát ra một đạo lệnh truy nã. Chẳng lẽ cái này Hợp Hoan Tông hay là cái chính đạo môn phái, tu luyện chính là chính thống công pháp, cũng không phải là tà phái công pháp. Thẩm Hàn Phong lòng tràn đầy nghi hoặc không biết đạo hữu đến ta Hợp Hoan Tông có gì muốn làm. Giọng ôn hòa từ Thẩm Hàn Phong vang lên bên tai, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi từ phía dưới trong hộ cháo bay ra. Chương 299, loài lưỡng tính. Chương 299, loài lưỡng tính. Thẩm Hàn Phong nhìn về phía thân ảnh, là một tên dáng người cao gầy, tướng mạo cực kỳ nam tử tuấn mỹ đạo hữu hẳn là quy nguyên cảnh võ tu đi. Nam tử chậm rãi tới gần, tại cách Thẩm Hàn Phong 20m chỗ dừng lại không sai, ngươi là người phương nào? Thẩm Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Hắn người mặc võ phục, chỉ cần không phải con mắt mù, tự nhiên biết hắn là võ tu tại Hạ Âm Dương Tử, Hợp Hoan Tông tông chủ. Nam tử chắp tay thi lễ, ngươi là Âm Dương lão ma. Thẩm Hàn Phong hơi kinh hãi, đối phương nếu là Âm Dương lão ma làm sao hệ thống không có tuyên bố lệnh truy nã? Cái này Âm Dương lão ma thế mà không phải tà tu. Ngoại giới xác thực xưng hô như vậy ta. Âm Dương Tử cũng không giận, vẫn ôn hòa như cũ quấy rầy. Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ, quay người liền muốn rời đi. Nếu đối phương không phải tà tu, hắn còn lãng phí thời gian nào, đi xem một chút trên tinh cầu có hay không mặt khác tà tu mới là chính sự đạo hữu, nếu đã tới, không bằng nhập tông một lần. Âm Dương Tử ôn nhu mời không được, âm đạo bạn, ta sẽ ở Thủy Linh Tinh bên trên đánh giết tà tu, trước cùng ngươi chào hỏi. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, mở miệng nói ra. Nếu đối phương không phải tà tu, lại là Thủy Linh Tinh kẻ thống trị, sớm chào hỏi cũng tốt, tránh cho phát sinh xung đột không cần thiết tà tu. Đạo hữu không biết sao, chúng ta Thủy Linh Tinh là không chào đón tà tu đến đây. Âm Dương Tử hơi sững sờ. Bản thân hắn cực kỳ chán ghét xem mạng người như cỏ rác tà tu, cho nên từ hắn thống trị Thủy Linh Tinh sau, liền cấm chỉ tà tu tới trước Thủy Linh Tinh không có tà tu. Xác thực không có, cho dù có, khả năng cũng liền mấy cái che giấu cấp thấp tà tu. Chúng ta Hợp Hoan Tông mỗi một năm đều sẽ định kỳ thanh lý tà tu. Chán, ngươi cũng không giống Loạn Tinh Hải tu sĩ. Thẩm Hàn Phong có chút buồn bực, đạo ta xác thực cũng không phải là Loạn Tinh Hải ra đời tu sĩ, là từ ngoại giới tới. Về phần thanh lý tà tu, chỉ là ta đơn thuần không thích tà tu thôi. Âm Dương Tử khẽ cười nói, thì ra là thế. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu, đạo hữu chắc là đường xa mà đến, không bằng nhập tông nghỉ ngơi một ngày. Âm Dương Tử lần nữa mời đạo cũng tốt, đa tạ. Thẩm Hàn Phong chắp tay nói tạ ơn. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, lấy thực lực của hắn căn bản không sợ tiến vào Hợp Hoan Tông xin mời. Âm Dương Tử đưa tay hư dẫn xin mời. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu. Hai người hướng về phía dưới rơi đi. Xuyên qua trận pháp, tại Âm Dương Tử dẫn đầu xuống, hai người tới trong tông môn cao nhất một tòa trên lầu cát. Tại lầu cát trên bình đài trong lương đình nhập tọa, Âm Dương Tử từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy bản linh quả, một bầu linh tiểu, đây là thủy vận rượu, cảm giác còn có thể, đạo hữu nếm thử. Đưa tay là Thẩm Hàn Phong đổ đầy một chén linh tiểu, Âm Dương Tử mỉm cười nói ta không thích uống rượu. Thẩm Hàn Phong lắc đầu. Không ăn bất luận cái gì người xa lạ cho đồ vật đã là hắn thiết luật, vậy thì thật là đáng tiếc, còn không biết đạo hữu danh hảo. Ta tên Huyết Sát con người. Hai người tùy ý trò chuyện lên trời. Hàn huyên một hồi sau, Âm Dương Tử gặp Thẩm Hàn Phong tựa hồ cũng không đàng hưng, liền tự mình đem nó dẫn tới lầu các nội bộ một gian phòng khách trước, đạo hữu tựa hồ có chút mệt mỏi, nơi đây gian phòng coi như thoải mái dễ chịu, đạo hữu nếu có bất luận cái gì nhu cầu có thể tùy thời liên hệ trong lầu các thị nữ. Âm Dương Tử tay áo vung khẽ, cửa phòng mở ra, lộ ra bên trong xa hoa trang trí tốt, đà tạ âm đạo bạn. Thẩm Hàn Phong chắp tay gửi tới lời cảm ơn, vậy ta liền đi trước, ngày mai lại đồng đạo bạn luận đạo. Âm Dương Tử ôn hòa cười nói, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thẩm Hàn Phong cất bước đi vào gian phòng, phất tay đóng cửa phòng, lấy nguyên khí đem toàn bộ gian phòng quét một lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Khoanh chân ngồi tại giường, Thẩm Hàn Phong nguyên khí cảm ứng toàn bộ lầu cát, tại cảnh giới đồng thời bắt đầu tu luyện 22. Hôm sau trời vừa sáng, Thẩm Hàn Phong một mình đi tới trên đài cao, yên lặng quan sát lên phương xa xanh thẳm nước biển. Thẩm đạo hữu tối hôm qua có thể ở thoải mái dễ chịu. Một đạo kiều mị tận xương thanh âm từ vang lên bên tai. Thẩm Hàn Phong bên người trong nháy mắt xuất hiện một vị người mặc quần lụa mỏng màu hồng, khuynh quốc khuynh thành, vũ mị nữ tử xinh đẹp. Nữ tử tướng mạo cùng Âm Dương Tử có chút tương tự, ngươi là? Thẩm Hàn Phong mắt lộ nghi hoặc. Nàng này chẳng lẽ Âm Dương Tử nữ nhi? Đạo hữu thứ lỗi. Nô gia tu luyện âm dương ổ quay quyết âm dương trao đổi, loài lương tính, mỗi ngày đều sẽ chuyển biến giới tính. Nữ tử túi thân thi lễ, giọng dịu dàng nói ra ngươi là âm đạo bạn. Thẩm Hàn Phong trừng lớn hai mắt, chính là nô gia. Nữ tử khẽ gật đầu, cái này. Âm đạo bạn công pháp thật đúng là kỳ lạ. Thẩm Hàn Phong khỏe miệng hơi rút, đạo hữu có thể nghĩ tu luyện. Ta xem đạo hữu tựa hồ hay là thuần dương chi thể, nô gia cũng là thuần âm chi thể, nếu ta hai người đồng tu, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh. Âm Dương Tử đầy mắt mong đợi, đạo không không không. Ta có công pháp tu luyện, lại uy lực mạnh mẽ âm đạo bạn, ta còn có việc gấp, liền đi trước một bước. Thẩm Hàn Phong lắc đầu liên tục, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng chính mình biến thành nữ tử sau tình hình. Loại công pháp này hắn làm sao có thể tu luyện, quá mẹ nhà hắn tà môn. Như vậy vội vã đi sao? Chẳng lẽ thêm một cái huynh đệ thêm thê tử không tốt sao? Âm Dương Tử nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tự lẩm bẩm 22. Ta liền biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Nguyên lai cái này Âm Dương Tử là coi trọng chính mình, muốn cùng chính mình song tu, chắc không được nhiệt tình như vậy. Thẩm Hàn Phong một mặt nghĩ mà sợ, xuất ra Lam Lân Phi Chu liền hướng về bóng đen tinh mau chóng bay đi. Nói thật, cái kia Âm Dương Tử cái thể trạng thái bên dưới sắc thực tuyệt đẹp, dáng người xinh đẹp, phong tình vạn chủng, có thể nói mỹ cốt trời sinh, dù hoặc không gì sánh được. Thậm chí so Bạch Nhược Lan các nàng còn phải mạnh hơn một chút, bình thường nam tử tuyệt khó chống cự nó mị lực, đã sớm liếm đi lên. Cũng chính là chính mình từ nhỏ tiếp nhận mỹ nữ hung đúc, gặp nhiều, không phải vậy rất có thể liền luôn hãm. Lung lay đầu, Thẩm Hàn Phong cưỡng chế để cho mình quên mất âm dương tử tướng mạo, khoanh chân tu luyện. Bóng đen tinh khoảng cách thủy linh tinh xa xôi, đại khái cần một tháng thời gian 28. Thời gian một tháng chậm rãi đi qua. Một viên che kín đốm đen tinh cầu trước, Thẩm Hàn Phong nhìn qua từ trong tinh cầu đi ra, tà tu khỏe miệng hơi vểnh, đây mới là loạn tinh hải thôi. Như đều cùng thủy linh tinh một dạng, chính mình coi như đi không. Tiện tay vung lên, mấy tên tiến vào tinh không tà tu trong nháy mắt hóa thành một biển. Thẩm Hàn Phong thân hình lóe lên, xuyên qua tinh cầu cách ngăn, tiến vào bóng đen tinh bên trong. Chương 300, thứ 9 chủ hồn. Chương 300, thứ 9 chủ hồn. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong quay trở về tinh không. Cơ hồ chính là thảo ly tinh phiên bản. Thẩm Hàn Phong đem tất cả tu sĩ tập hợp cùng một chỗ, một quyền diệt bóng đen tinh bên trên tất cả tà tu, đem trong bảo khố tài nguyên vơ vét không còn gì, liền trực tiếp về tới tinh không. Xuất ra Lam Lân Phi Chu, Thẩm Hàn Phong chạy tới tiếp theo hành tinh 18. Thời gian nửa năm chậm rãi đi qua đất sắt tinh, một bóng người xuyên qua tinh cầu cách ngăn, xuất hiện ở trong tinh không. Thân ảnh thân hình cao lớn, khuôn mặt cứng rắn, chính là Thẩm Hàn Phong. Thời gian nửa năm, Thẩm Hàn Phong đem còn lại hỗn loạn ngũ tinh hết thể cày một lần. Tổng cộng đánh chết hơn 2000 tên tà tu. Lúc này Thẩm Hàn Phong long tượng trấn ngục kình đạt đến 6.5005 công lực, huyền quy trưởng sinh quyết càng là đạt tới 300.0008000 công lực, đặc hiệu diên thọ gia tăng đến 30.0008000 năm. Ban thưởng đan dược càng là vô số kể. Thẩm Hàn Phong còn vơ vét đến một đạo dị hỏa ăn mòn chi diễm. Mượn nhờ hệ thống ban thưởng vạn hỏa viêm dương thể công lực, Thẩm Hàn Phong hấp thu đạo này ăn mòn chi diễm đem vạn hỏa viêm dương thể lên tới tầng thứ 11, tăng lên một đạo đặc hiệu ăn mòn chi diễm. Về phần lấy được linh thạch, đoán sơ qua ánh sáng linh thạch cực phẩm hẳn là vượt qua 3000, thượng phẩm trung phẩm loại hình linh thạch nhiều vô số kể. Là thời điểm đi xem một chút luyện hồn tinh. Thẩm Hàn Phong trong mắt sát ý mãnh liệt, xuất ra Lam Lân Phi Trù, hướng về luyện hồn tông chủ tinh luyện hồn tinh bay đi. Trên đường đi, thường cách một đoạn khoảng cách Thẩm Hàn Phong liền sẽ dừng lại phi trù, tại một chút hoang tinh hoặc là trên thiên thạch lưu lại hỏa trùng. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, hao tốn thời gian 3 tháng, Thẩm Hàn Phong đứng tại khoảng cách luyện hồn tinh hơn vạn cây số trong tinh không đi xuống phi trù, Thẩm Hàn Phong nhìn về phía trước luyện hồn tinh. Toàn bộ luyện hồn tinh so phổ thông tinh cầu phải lớn gấp 3 tả hữu, tại luyện hồn tinh xung quanh có một khối to lớn màu xám vải cờ vây quanh. Vải cờ tản ra nồng đậm âm khí màu đen, đem toàn bộ luyện hồn tinh bao khỏa ở bên trong. Không cần nghĩ liền biết, đây chính là luyện hồn tông truyền thừa hơn mấy vạn năm luyện hồn cờ. Nhìn xem bao khỏa toàn bộ tinh cầu hồn cờ, Thẩm Hàn Phong nhíu mày. Luyện hồn tông rõ ràng là lấy luyện hồn cờ là trận nhãn, chế tạo toàn bộ hộ tinh đại trận. Lấy luyện hồn cờ cứng hãn, mình tại bên ngoài phát động công kích có thể sẽ không có cái gì hiệu quả. Cũng không biết có thể hay không trà trộn vào đi. Thẩm Hàn Phong nguyên khí khóa chặt một chiếc từ luyện hồn tinh bay ra phi chu, yên lặng đi theo bản chú hương thời gian, Thẩm Hàn Phong nguyên khí khẽ động, đem phi chu giam cầm tại không trung người nào. Chẳng lẽ mắt chó đuôi mù, nhìn không thấy trên phi thuyền luyện hồn tiêu ký sao? Một cái gầy còm người áo đen hùng hùng hổ hổ từ phi chu bên trong bay ra, tìm chính là các ngươi luyện hồn tông, hiện tại lao tử hỏi ngươi cái gì đáp cái gì, không cần do dự, không phải vậy để cho ngươi thần tử đạo tiêu. Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt đến người áo đen trước mặt, lấy tay nắm nó cái cổ. Người áo đen phòng ngự ở trước mặt hắn như là giấy bình thường, tiền bối tha mạng. Tha mạng? Người áo đen mắt lộ hoảng sợ, liên thanh cầu xin tha thứ, các ngươi luyện hồn tông có mấy cái độ kiếp kỳ đại năng? Thẩm Hàn Phong trực tiếp hỏi, cái này tiền bối, chúng ta trong hồn phách có cấm chế, là cấm tiết lộ tông môn tin tức, phàm tiết lộ người sẽ tại chỗ thần hồn vỡ vụn. Người áo đen vội vàng nói phiền phức, vậy ta khả năng tiến vào luyện hồn tinh? Thẩm Hàn Phong đổi một vấn đề, không có khả năng, trừ phi có tông môn cao tầng mời. Người áo đen trả lời. Phiền phức a? Thẩm Hàn Phong bàn tay chụp lại, giam giác bóp chết người áo đen. Không đợi người áo đen nguyên anh xuất hiếu, ngọn lửa màu vàng từ Thẩm Hàn Phong bàn tay giấy lên, người áo đen trong nháy mắt biến thành phi hôi đến đều tới, không làm một chút làm sao xứng đáng chính mình. Thẩm Hàn Phong mắt bốc hung quang, thu hồi người áo đen chiếc nhẫn cùng phi chu, quay người hướng về bay đi. Không đầy một lát công phu, Thẩm Hàn Phong liền đến luyện hồn tinh trước. Pháp Thiên Tượng Địa, mở. Viêm Dương Chân Thân, mở. Không chút do dự, đầy mắt sát khí, Thẩm Hàn Phong trực tiếp phát động Pháp Thiên Tượng Địa cùng Viêm Dương Chân Thân biến thân làm hơn 5000 cây số cao ngọn lửa màu vàng cự nhân. Bàn tay vung lên, Thẩm Hàn Phong trong tay xuất hiện to lớn đoạn tinh đao. Cho lão tử phá! Thẩm Hàn Phong gầm lên giận dữ, khai thiên đoạn không chém trong nháy mắt phát động, trường đao mang theo vô tận đao khí cùng hỏa diễm chém về phía luyện hồn tinh. Ông ba. Hỏa diễm đao khí chạm tại vạn hồn phiên bên trên, vải cờ đột nhiên chấn động, phát ra tiếng vù vù. Theo vải cờ chấn động, hỏa diễm đao khí chậm rãi tiêu tán, phòng ngự rất mạnh, rất có thể đã vượt qua cực phẩm linh bảo, nhanh đến thông thiên linh bảo cấp độ. Thẩm Hàn Phong nhíu mày, người nào dám can đảm công kích ta luyện hồn tông? Ba. Một tiếng rung trời giống to vang vọng tinh không, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở vải cờ bên ngoài, phát hiện hợp thể kỳ tà tu Triệu Sát. Truy nã yêu cầu, sinh tử bất luận. Phát hiện hợp thể kỳ tà tu 8. Nhìn thấy ba người trong nháy mắt, Thẩm Hàn Phong trong đầu vang lên hệ thống thanh âm, ngươi là ai? Thật to gan, dám công kích ta luyện hồn tông. Ta muốn đem hồn phách của ngươi rút ra luyện chết tươi. Chính giữa nam tử mặt xanh Triệu Sát âm trầm quát, lão tử là cha ngươi, cho lão tử chết. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, lần nữa chém ra một đao. Như là ngân hà bình thường, hỏa diễm đao khí bắn thẳng đến ba người. Hồn linh thuẫn. Triệu Sát hét lớn một tiếng, một mặt che khuất bầu trời, che kín âm hồn đầu lâu tâm chắn màu đen ngăn tại đao khí phía trước quanh ba. Đao khí cùng hồn thuẫn chạm vào nhau, vô số âm hồn tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới hôi phi yên diệt, hỏa diễm đao khí cũng tại âm khí ăn mòn bên dưới chậm rãi biến yếu. Nhưng hỏa diễm đao khí rõ ràng cường hãn hơn, khi âm hồn tiêu hao hầu như không còn, hỏa diễm đao khí y nguyên có một nửa lớn nhỏ, cực tốc bắn về phía luyện hồn tông ba người, từ đâu tới cường giả. cường hãn như vậy. Bên trái người áo đen mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sư huynh, có thể cần hỗ trợ. Bên phải người áo đen trầm giọng hỏi, không cần hỗ trợ. Cờ đến. Triệu Sát lạnh lùng quát. Theo hắn hét lớn, to lớn vạn hồn phiên phân ra một đạo hư ảnh cấp tốc hóa thành một cây dài ước chừng 3 mét hồn cờ, rơi vào Triệu Sát trong tay thứ 9 chủ hồn. Ra. Triệu Sát manh nhoáng một cái hồn cờ, một đạo toàn thân bao trùm hắc giáp âm linh từ hồn cờ bay ra, đón gió mà lớn lên, một quyền đánh phía hỏa diễm đao khí. Oeng. Hỏa diễm đao khí ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời hỏa tinh, như là một trận thịnh đại mưa sao băng giống như xẹt qua tinh không. Giết hắn. Triệu Sát hồn cờ trực chỉ Thẩm Hàn Phong, hắc giáp âm linh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trước mặt. Giờ phút này hắc giáp âm linh thân hình đã cùng Thẩm Hàn Phong không xê xích bao nhiêu giống ba. Hắc giáp âm linh phát ra gầm lên giận dữ, huyết hồng hai mắt gấp chằm chằm Thẩm Hàn Phong, đấm ra một quyền. Tới đi ba. Ha 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 ha. Thẩm Hàn Phong hung tàn cười to, một đao cuồng bổ xuống. Oeng. Trường đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, như là hai viên tinh cầu chạm vào nhau, vô tận âm khí hỏa diễm bạo tán ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh không. Ha 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 ha. Thống khoái. Thống khoái. Thẩm Hàn Phong hai mắt phiếm hồng, trường đao không ngừng đánh xuống. Lật trời chi lực bên dưới, hắc giáp âm linh bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Người này đến tột cùng là ai? Ba. Triệu Sát ba người nhìn trợn mắt hốt mồm. Lại có thể có người có thể tại hợp thể kỳ cùng thứ 9 chủ hồn liều mạng. Chương 301. Lôi kiếp. Chương 301. Lôi kiếp. Liên tục cuồng bổ phía dưới, hắc giáp âm hồn trung quy là ngăn cản không nổi, bị Thẩm Hàn Phong một đao chém làm hai nửa. Cắt thành hai nửa hắc giáp âm linh trong nháy mắt hóa thành một đoàn hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Các loại lại xuất hiện lúc đã đi tới Triệu Sát bên cạnh. Lúc này hắc giáp âm linh thể tích rõ ràng rút nhỏ một vòng, e ngại nhìn thoáng qua Thẩm Hàn Phong, hắc giáp âm linh đột nhiên chui vào hồn cờ bên trong cái này. Sư Minh, đây là gì tình huống? Bên phải người áo đen ngu ngơ tại chỗ thứ 9 chủ hồn nói mình cũng không phải là người này đối thủ. Triệu Sát trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn có thể triệu hoán chủ hồn đi ra chiến đấu, nhưng chủ hồn đều là sinh ra linh trí, có tư tưởng của mình. Lấy thực lực của hắn còn không cách nào ép buộc chủ hồn chiến đấu, không phải vậy rất dễ nhận phản vệ thật là như thế nào. Sư Minh, ngươi bây giờ có thể triệu hoán đến thứ mấy chủ hồn? Bên phải người áo đen một mặt kinh hãi. Hắn còn chưa bao giờ trông thấy chủ hồn chạy trốn ta nhiều nhất triệu hồi ra thứ 5 chủ hồn. Triệu Sát mặt mũi tràn đầy âm trầm. Vừa dứt lời, thứ nhất vung luyện hồn cờ, một đạo thân ảnh màu trắng từ trong cờ đi ra. Thân ảnh hai mắt đỏ như máu, người mặc một bộ áo trắng, cóng treo trường kiếm, không giống âm linh, đổ giống như một thanh niên kiếm khách áo trắng. Âm linh quay đầu nhìn về phía Triệu Sát, trong mắt lộ ra hỏi thăm gặp qua ngũ đại nhân. Triệu Sát ba người chắp tay thi lễ chuyện gì? Áo trắng âm linh mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi có cường giả tập kích ta luyện hồn tông, còn xin ngũ đại nhân xuất thủ trấn áp. Triệu Sát cung thanh nói ra. Thứ năm chủ hồn thực lực cực kỳ cường hãn, tương đương với độ kiếp sơ kỳ, hắn không cách nào trực tiếp chỉ huy đối phương là hắn sao? Các ngươi thật sự là càng sống càng trở về, một cái quy nguyên cảnh võ tu đều không giải quyết được. Áo trắng âm linh lạnh lùng nói ra, trong mắt lộ ra thất vọng. Hắn tại vạn hồn phiên bên trong chờ đợi vài vạn năm, cho tới bây giờ không có gặp qua giải quyết một cái quy nguyên cảnh tu sĩ còn muốn hắn xuất mã ngũ đại nhân, kẻ này thực lực cực kỳ cường hãn, có viễn siêu cảnh giới thực lực, cũng không phải là chúng ta không được. Triệu Sát một mặt bi phẫn. Thân là luyện hồn tông tông chủ, thực lực của hắn tại hợp thể kỳ là cực mạnh, nhưng lần này tới hoàn toàn chính là cái đồ biến thái. Chỉ là nó phát ra hỏa diễm liền cực kỳ khắc chế công pháp của mình ta đã biết. Áo trắng âm linh không nhịn được phất phất tay, hướng về Thẩm Hàn Phong bay đi. Nó thân ảnh như chậm thực nhanh, thời gian trong nháy mắt đã đến Thẩm Hàn Phong trước mặt. Ta không muốn động thủ, ngươi nhanh chóng rời đi. Áo trắng âm linh từ tốn nói, nó tư thái như cùng ở tại đuổi một con côn trùng bình thường nói khoác mà không biết ngượng. Lao tử để cho ngươi hồn phi phách tán. Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt nổi giận, một đao chém về phía áo trắng âm linh. Chưa từng có người nào dám ở trước mặt hắn trang bê. Áo trắng âm linh khinh thường cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các loại nó lại xuất hiện lúc đã đặt tới Thẩm Hàn Phong mi tâm trước đó, phía sau trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, trường kiếm mang theo run sợ liệt kiếm khí chính giữa Thẩm Hàn Phong mi tâm. Đốt ba, giòn vang vang vọng tinh không. Chỉ gặp áo trắng âm linh trường kiếm trong tay đột nhiên uốn lượn, dưới mũi kiếm, Thẩm Hàn Phong làn da lông tóc không thương. Ân ba, áo trắng âm linh trừng lớn hai mắt, đầy mắt không dám tin. Hàn âm linh kiếm chính là thượng phẩm linh bảo, thế mà đâm không phá ra của đối phương. Liên cái này, liên ngươi đây cũng không cảm thấy ngại tại lao tử trước mặt trang bê. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng. Giống như đập rồi chụp về phía áo trắng âm linh, áo trắng âm linh thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong khi tại lúc xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo hắc khí chui vào trong hồn thiên. Triệu Sát ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ, kẻ này thân thể đã đến cực phẩm linh bảo cấp độ, ta không cách nào thương hắn. Một thanh âm tại Triệu Sát vang lên bên tai, là áo trắng âm linh thanh âm, cái này sư minh, tình huống như thế nào? Bên phải người áo đen một mặt ngượng bức mà hỏi ngũ đại nhân nói không cách nào thương hắn, thực lực đối phương viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, xin mời sư thúc xuất quan đi. Triệu Sát sắc mặt đen kịt, lạnh lùng nói ra không có sao. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Thẩm Hàn Phong lạnh giọng cười nói, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước người, trường đao điên cuồng chém xuống lui ba. Triệu Sát trong nháy mắt lui lại, tránh đến cự hình hồn cờ bên trong. Hai người khác cơ hồ là cùng hắn đồng thời tiến nhập hồn cờ bên trong ông ba. Một tiếng vù vù, hồn cờ lần nữa chấn động, hóa giải Thẩm Hàn Phong công kích. Thẩm Hàn Phong không ngừng nghỉ chút nào, liên trả mấy chục đao, đều bị hồn cờ nhẹ nhõm ngăn cản. Lấy vạn hồn phiên là trận nhãn chỗ bố trí trận pháp rất là cường hãn, lấy hắn bây giờ công kích căn bản là không có cách phá vỡ từ đâu tới cùng đồ. Cho lão phu chết. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Thẩm Hàn Phong trước người, một trường vô ra. Theo nó bàn tay đánh ra, một đạo che khuất bầu thiên trường ấn màu đen trong nháy mắt ngưng hình, đánh phía Thẩm Hàn Phong lực. Thẩm Hàn Phong căn bản không kịp phản ứng, cự trường chớp mắt đã tới. Oanh ba. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Hàn Phong bị một trường đánh bay, cự trường ở tại ngực lưu lại âm khí màu đen không ngừng hướng nó thể nội chui vào. Thẩm Hàn Phong toàn lực vận chuyển viêm dương chân thân đem âm khí chậm rãi tinh hóa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu đầy tóc xám lao giả chính hai tay phía sau lưng, lạnh lùng nhìn xem chính mình tiểu bối, lao phu muốn để ngươi bị vạn hồn chia ăn. Lão giả hai mắt nhắm lại, âm cười lạnh nói. Cười đáp một nửa, lão giả sắc mặt biến đổi lớn, đỉnh đầu nó phía trên chính cực tốc ngưng tụ màu tím lôi vân làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Ta rõ ràng còn có 200 năm thời gian. Rõ ràng còn có 200 năm thời gian a. Lão giả điên cuồng giống to, lách mình về tới trong trận pháp, luống cuống tay chân xuất ra từng kiện phòng ngự pháp khí phòng ngự tự thân ầm ầm. Một đạo đường kính bên trên 10 mét thô to lôi đỉnh màu tím trực tiếp bổ về phía lão giả. Lôi đỉnh không nhìn thẳng trận pháp, rơi vào lão giả đỉnh đầu không bốn. Lão giả thê lương giống to. Lôi quang lập lòe, chói mắt đến cực điểm. Đợi lôi quang biến mất, nguyên địa đã nhìn không thấy nửa điểm lão giả tồn tại vết tích. Nam. Triệu Sát ba người một mặt ngốc trệ sư mình, đây là lôi kiếp. Bên trái người áo đen khẩn trương hỏi vâng là lôi kiếp, có thể sư thúc rõ ràng mới nhập độ kiếp kỳ 100 năm thời gian, như thế nào hiện tại liền hạ xuống lôi kiếp. Triệu Sát sắc mặt trắng bệnh, thì thào nói ra Triệu Sát, vì sao các ngươi sư thúc hồn bại nát? Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại Triệu Sát bên cạnh, trong đó một tên lão giả tóc trắng lạnh giọng quát hỏi gặp qua sư tôn sư bá. Triệu Sát ba người liền vội vàng hành lễ hỏi các ngươi nói đâu, các ngươi sư thúc đâu? Thon gầy trung niên nhân chau mày sư tôn, vừa rồi sư thúc đang cùng với ngoại địch chiến đấu, đột nhiên lôi kiếp liền đến, lôi đỉnh phía dưới, sư thúc trực tiếp biến mất. Bên phải người áo đen khái bán trả lời không có khả năng. Sư đệ rõ ràng còn có 200 năm mới đến lôi kiếp này, làm sao có thể sớm giáng lâm? Ba. Thon gầy trung niên nhân phất tay gầm thét chờ chút, các ngươi mới vừa nói sư đệ là tại cùng người chiến đấu thời điểm lôi kiếp giáng lâm, cùng hắn chiến đấu người thế nhưng là ngoài trận người. Lão giả tóc trắng trầm giọng hỏi, nhìn về phía ngoài trận pháp Thẩm Hàn Phong. Chương 302. Chỉ có thể sống một cái. Chương 302. Chỉ có thể sống một cái bẩm sư tôn, chính là người này. Triệu Sắt chắp tay trả lời. Lão giả tóc trắng lẳng lặng nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, không ngừng cảm ứng đến. Lúc này Thẩm Hàn Phong mặt không biểu tình, trong lòng không chút nào hoảng. Có sư tôn cự linh con cho phá giới châu cùng khóa tinh hệ truyền tống trận hắn coi như đánh không lại, chạy trốn là không có vấn đề gì cả sư minh, kẻ này có vấn đề gì không? Thon gầy trung niên nhân Lý Khuê trên dưới quan sát một chút Thẩm Hàn Phong, không có phát hiện vấn đề gì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lão giả tóc trắng tạm thời không có phát hiện vấn đề gì. Bất quá Trương sư đệ lôi kiếp sớm định cùng người này có quan hệ. Lão phu suy đoán người này rất có thể có được đại công đức. Lão giả tóc trắng Dịch Vĩnh Lệ trầm giọng trả lời đại công đức người sở hữu. Lý Khuê đột nhiên giật mình. Nếu là đại công đức người sở hữu hắn cùng sư huynh liền không thể xuất thủ, không phải vậy sẽ cùng Trương sư đệ một dạng, lôi kiếp chớp mắt là tới. Không sai, cũng không biết là như thế nào đắc tội người này. Mặc dù là suy đoán, nhưng hai ta tốt nhất đừng xuất thủ. Dịch Vĩnh Lệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng ba người các ngươi liên thủ đánh không lại đối phương sao? Lý Khuê nhìn về phía Triệu Sát ba người sư thúc, thứ 9 cùng thứ 5 chủ hồn đều cùng người này giao thủ qua, trực tiếp chạy, thứ 5 chủ hồn nói thân thể người này có thể so với cực phẩm linh bảo, không cách nào thương hắn. Triệu Sát cung âm thanh trả lời ngu xuẩn, thứ 5 chủ hồn am hiểu kiếm pháp, không cách nào tổn thương đối phương, nhưng các ngươi sẽ không sử dụng công kích linh hồn sao? Ngươi quên chúng ta luyện hồn tông am hiểu cái gì sao ba? Lý Khuê giận dữ sư chất minh bạch. Triệu Sát bừng tỉnh đại ngộ, trước đó bị thực lực đối phương rung động, theo thói quen sử dụng hồn cờ đối phó đối phương, ngược lại là quên tự thân công pháp sở trường hai vị sư đệ, chúng ta đi. Triệu Sát nhìn về phía hai vị sư đệ, dẫn đầu xông ra trận pháp. Hai tên người áo đen theo sát phía sau. Gặp người mạnh nhất không xuất trận pháp, ngược lại là bại tướng dưới tay đi ra, Thẩm Hàn Phong hơi sững sờ đây là cái gì thao tác, chịu chết sao? Thử linh chỉ. Triệu Sát ba người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời duỗi ra ngón tay điểm hướng Thẩm Hàn Phong. Ba đạo hắc quang từ ba người đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức công hướng Thẩm Hàn Phong. Có ý tứ. Thẩm Hàn Phong nhếch miệng cười một tiếng, viêm dương chân thân toàn lực phát động, trên thân ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt hóa thành tử kim chi sắc. Hắc quang chớp mắt liền đến, chui vào tử kim hỏa diễm bên trong sủy. Như là trong chảo dầu vào nước, hắc quang tại trong hỏa diễm kiên trì mấy giây, liền bị bốc hơi không còn. Hai vị sư đệ, sử dụng phân hồn thuật. Triệu Sát đầy mắt nghiêm trọng, mi tâm trong nháy mắt xuất hiện một hư ảo người tí hon màu đen, cực tốc phóng tới Thẩm Hàn Phong. Hai người khác đồng dạng mi tâm xuất hiện một hắc sắc tiểu nhân, đồng thời phóng tới Thẩm Hàn Phong. Ba tên người tí hon màu đen toàn thân âm khí tràn ngập, một đầu đâm vào trong ngọn lửa. Nhìn xem trước mặt người tí hon màu đen, Thẩm Hàn Phong hắc hắc vui lên đối phương muốn tiến vào thức hải của mình diện sát chính mình, thật sự là muốn chết. Âm thầm nhóm bất hỏa diễm cường độ, Thẩm Hàn Phong tùy ý người tí hon màu đen hướng về mi tâm của mình mà đến. Gặp hỏa diễm không cách nào ngăn trở mình, ba tên người tí hon màu đen trong mắt mừng thầm, tăng thêm tốc độ phóng tới Thẩm Hàn Phong siêu siêu ba tiếng. Ba tên người tí hon màu đen xông vào Thẩm Hàn Phong mi tâm ký chủ gặp công kích linh hồn, đã chống cự. Hệ thống thanh âm đúng hẹn vang lên A3. Đồng thời vang lên còn có Triệu Sát ba người kêu thảm. Chỉ gặp ba người thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt hoảng sợ, một cái lắc mình liền trở về trong trận pháp chuyện gì xảy ra. Lý Khuê lập tức hỏi sư thúc, đối phương trong thức hải có cực mạnh bí bảo thủ hộ, chúng ta phân hồn mới vừa đi vào liền bị diệt sát. Triệu Sát tâm có sợ hãi đạo. Hồn phách bị hao tổn, bọn hắn ít nhất phải tu dưỡng 100 năm thời gian mới có thể khôi phục đối phương có đẳng cấp cao nguyên thần bí bảo. Lý Khuê chau mày lão phu hỏi một chút đối phương cùng ta luyện hồn tông có cừu hận gì, nếu là có thể hóa giải, vậy liền di hòa vi quý. Dịch Vĩnh Lệ mở miệng nói ra. Nói xong một bước đến ngoài trận pháp, đối với Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ, khẽ cười nói, không biết tiểu hữu vì sao công kích ta luyện hồn tông? Vì sao công kích ngươi luyện hồn tông? Ngươi luyện hồn tông người người oán trách, nên bị diệt. Thẩm Hàn Phong âm thầm cảnh giới, quát to xem ra nhất định là tiểu hữu có thân nhân chết tại tông môn ta trong tay người, thực sự thật có lỗi. Không hơn vạn vật đều có nó định số, cũng không phải là ta luyện hồn tông cố ý sát hại tiểu hưu thân nhân. Nhưng tiểu hưu nếu tìm tới, không biết cần bỏ ra cỡ nào đại giới mới có thể bỏ qua việc này. Dịch Vĩnh Lệ bình tĩnh hỏi ha 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 ha. Bỏ qua. Trừ phi các ngươi luyện hồn tông toàn bộ chết hết, không phải vậy việc này bóc không đi qua. Thẩm Hàn Phong ngửa đầu cười to, sát khí ngút trời tiểu hưu đây là muốn cùng ta luyện hồn tông tử đấu đến cùng. Dịch Vĩnh Lệ sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống các ngươi luyện hồn tông cùng ta, chỉ có thể sống một cái. Thẩm Hàn Phong gần từng chữ, thanh âm như là vạn niên hàn băng. Dịch Vĩnh Lệ tay áo vung lên, trong nháy mắt tiến nhập trận pháp đối phương lời đã nói đến mức này, đó chính là không chết không thôi. Thẩm Hàn Phong ánh mắt lấp lóe, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đối phương rõ ràng không dám ra tay với hắn. Nếu đối phương không xuất thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Thân thể nhoáng một cái, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt đi tới trận pháp trước mặt, trường đao cuồng bổ xuống. Ông ba, to lớn hồn bố chấn động, ngăn trở Thẩm Hàn Phong công kích. Thẩm Hàn Phong không quan tâm, trường đao điên cuồng đánh xuống. Vải cờ không ngừng chấn động, triệt tiêu lấy Thẩm Hàn Phong công kích sư minh, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Lý Khuê con mắt muôn nước. Bọn hắn luyện hồn tông chính là loạn tinh hải bá chủ một trong, hiện tại thế mà bị người chặn lấy cửa đánh. Không thể xúc động. Triệu Sát. Dịch Vĩnh Lệ một thanh đè lại Lý Khuê bả vai, nhìn về phía Triệu Sát sư tôn. Triệu Sát chắp tay thi lễ bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không cách nào xuất thủ, cho nên ngươi cần tiến đến hư không tìm kiếm trợ giúp. Dịch Vĩnh Lệ nhẹ nhàng nói ra cái này sư tôn, không biết tìm kiếm ai trợ giúp. Triệu Sát không hiểu ra sao ngươi cứ nói đi. Trong hư không trừ tinh cầu còn có cái gì? Suy nghĩ thật kỹ, có mấy lời ta không có khả năng nói rõ, không phải vậy có thể sẽ đại họa lâm đầu. Dịch Vĩnh Lệ cao mày nói ân. Đệ tử minh bạch. Triệu Sát trong mắt sáng lên minh bạch liền tốt, đối phương có yêu cầu gì cứ việc đáp ứng, cùng lắm thì sau đó đổi ý. Dịch Vĩnh Lệ gật đầu cười nói là: "Sư tôn." Triệu Sát chắp tay xác nhận vì sư tiễn ngươi một đoạn đường. Dịch Vĩnh Lệ bàn tay vung lên, mang theo Triệu Sát trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Gặp hai người biến mất, Thẩm Hàn Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, âm thầm đề cao cảnh giác, trường đao trong tay vẫn như cũ không ngừng đánh xuống. Nửa canh giờ công phu nhoáng một cái tức thì, Thẩm Hàn Phong trọn vẹn công kích nửa canh giờ, vẫn không có đánh vỡ trận pháp. Phía sau cái kia thon gầy trung niên nhân tiếp nhận trận pháp sau, hắn thậm chí không cách nào dung chuyển trận pháp. Lùi đến nơi xa, Thẩm Hàn Phong giải trừ pháp tướng thiên địa, quay đầu nhìn về phía phương xa. Nếu cái này luyện hồn tông chủ tinh không cách nào công phá, cùng ở đây lãng phí thời gian, không bằng đi công kích luyện hồn tông thống trị những tinh cầu khác. Thẩm Hàn Phong thân thể nhoáng một cái, liền muốn rời khỏi. Trong một chớp mắt, một tấm đủ để nuốt vào toàn bộ tinh cầu miệng lớn từ trong không gian nô ra, hô nuốt vào Thẩm Hàn Phong. Chương 303. Thiên nhân. Chương 303. Thiên nhân. Trong hắc ám vô tận, Thẩm Hàn Phong chỉ cảm thấy đạo một cỗ cường đại hấp lực tác dụng tại thân thể. Nó thân thể không thể động đậy, nguyên khí trong cơ thể chân khí điên cuồng tiết ra ngoài, như là thiên thạch bình thường không ngừng hạ xuống. Bành ba. Một tiếng vang thật lớn. Thẩm Hàn Phong nhập vào một mảnh huyết hồng trong nước sông. Soạt. Thẩm Hàn Phong đột nhiên từ trong nước vọt lên, theo thói quen phát động nguyên khí cảm ứng ân. Nguyên khí không có chút ba động nào. Hoặc là nói Thẩm Hàn Phong căn bản không có phát hiện nguyên khí. Kiểm tra tự thân, Thẩm Hàn Phong phát hiện trong cơ thể của mình nguyên lực cùng chân khí hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tại vừa rồi hạ xuống trong quá trình, cái kia vô tận hấp lực vậy mà đem hắn hút khô. Dưới chân không ngừng điểm nhẹ, mượn nhờ cường hãn khí lực, Thẩm Hàn Phong đứng yên tại trên mặt nước. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, liền có thể đạp nước mà đi. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời hiện ra một mảnh màu đỏ như máu. Không có ngôi sao, cũng không có thái dương. Thẩm Hàn Phong trong lúc nhất thời có chút mê hoặc, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền tiến vào một cái vô tận hấp lực không gian hắc ám, sau đó liền đi tới nơi này. Bàn tay khẽ động, Thẩm Hàn Phong từ ngực lấy ra khóa tinh hệ truyền tống phủ. Phát động tinh thần chi lực, Thẩm Hàn Phong muốn thôi động truyền tống phủ. Nhưng tinh thần chi lực thế mà không cách nào ngoại phóng, nơi này không chỉ có ngăn cách nguyên khí, thế mà cũng ngăn cách lực lượng linh hồn. Đem ngọc phù dán ở mi tâm, Thẩm Hàn Phong tinh thần chi lực điên cuồng phun trào, vẫn như cũ không cách nào ngoại phóng. Thẩm Hàn Phong chau mày, như tinh thần chi lực cùng nguyên khí đều không thể sử dụng, như vậy hắn ngay cả hư không giới cùng nhẫn chứa vật đều không thể mở ra. Nơi này đến tột cùng ra sao? Thẩm Hàn Phong lại thôi động thể nội viêm dương hỏa chủng, muốn phóng thích lực lượng hỏa diễm. Bàn tay sát na biến nóng hổi, nhưng hỏa diễm lại phóng thích không ra. Đột nhiên, Thẩm Hàn Phong cảm giác lòng bàn chân có chất lỏng chảy vào, hai chân đột nhiên phát lực, đàng không mà lên. Túi đầu nhìn về phía lòng bàn chân, chỉ gặp được phẩm linh bảo hắc thần giáp biến thành dày đế dày thế mà bị ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Huyết thủy này có cực mạnh ăn mòn chi lực. Thảo. Thẩm Hàn Phong đùi phải đột nhiên đập mạnh. Vành ba. Không khí trực tiếp bị dẫm bạo, Thẩm Hàn Phong phóng lên tận trời. Dựa vào cường hãn khí lực cùng tốc độ, Thẩm Hàn Phong hai chân giao thoa dẫm đạp không khí, không ngừng lên cao. Thời gian một nén nhang sau, Thẩm Hàn Phong đạt tới bầu trời cuối cùng. Bầu trời cuối cùng lại là một mặt thanh thịt. Lục bích mặt ngoài có một tầng hồng quang cách ngăn bao khỏa cho lão tử phá. Thẩm Hàn Phong hét lớn một tiếng, một quyền đánh phía thanh thịt. Nắm đấm cùng hồng quang cách ngăn chạm vào nhau, cách ngăn trong nháy mắt nội hãm, đem Thẩm Hàn Phong lực quyền hết thể hấp thu. Thu hồi nắm đấm, cách ngăn đột nhiên đàn hồi, khôi phục nguyên trạng. Dưới một quyền, cách ngăn lông tóc không thương. Cuối cùng là thứ gì? Ba. Thẩm Hàn Phong hai mắt phiếm hồng, song quyền vào trong bộ ngưng tụ hỏa diễm biến nóng hổi, không ngừng đánh phía cách ngăn. Nửa nén hương đằng sau, Thẩm Hàn Phong ngừng công kích. Nắm đấm của hắn rơi vào cách ngăn phía trên căn bản không có mảy may tác dụng. Cách ngăn hoàn mỹ chặn lại công kích của hắn. Một cước bước ra, Thẩm Hàn Phong thuận nhục bích không ngừng tiến lên, muốn nhìn một chút có hay không khe hở loại hình 14. Tầm nửa ngày sau, Thẩm Hàn Phong đình chỉ tiến lên. Hắn trọn vẹn dọc theo nhục bích phi hành nửa ngày, không có phát hiện chút nào khe hở đạp chân xuống, Thẩm Hàn Phong dẫm bạo không khí, hướng về phía dưới bay đi. Tại khoảng cách mặt nước ngàn mét độ cao lúc, Thẩm Hàn Phong phát hiện tại chỗ rất xa có một khối màu đen lục địa. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong như là như đạn pháo hướng về lục địa phóng đi. Thời gian uống cạn chung trà sau, Thẩm Hàn Phong đến trên không lục địa, cực tốc hướng về phía dưới rơi xuống. Tại tới gần trên mặt đất, Thẩm Hàn Phong một trường vô ra. Oeng. Không khí sóng xung kích trong nháy mắt đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Mượn nhờ xuất trưởng phản tác dụng lực, Thẩm Hàn Phong một cái xoay người vững vàng rơi vào hố to biên giới. Quay đầu trung quanh, chỉ gặp bốn phía một mảnh hoang vu, không có một tia thực vật vết tích, mặt đất càng là hiện ra lấy dạng nước hình dạng. Thân hình lóe lên, Thẩm Hàn Phong hướng về đông phương mau chóng bay đi. Vừa rồi tại không trung lúc, hắn xa xa trông thấy đông phương tựa hồ có một mảnh kiến trúc. Không đầy một lát thời gian, Thẩm Hàn Phong đi tới một cái cự đại không lớn thôn trang trước. Thôn trang bốn phía có cao lớn tường đất, ánh mắt vượt qua tường đất, có thể trông thấy trong thôn trang bộ có một gốc màu trắng đại thụ. Thẩm Hàn Phong dưới chân một chút, trực tiếp phóng qua tường đất bành một tiếng vang nhỏ. Thẩm Hàn Phong rơi vào mặt đất. Lúc này ở trước mặt hắn có hai cái làn da cực kỳ nhợt nhạt, có thể rõ ràng trông thấy màu xanh mạch máu tiểu A Nhi. Hai cái bé con sững sờ nhìn xem Thẩm Hàn Phong, tựa hồ bị sợ ngây người xuân em bé, không thể cùng đệ đệ đánh nhau à? Một đạo ôn nhu giọng nữ vang lên, lập tức một bên nhà bằng đất bên trong đi ra một tên làn da đồng dạng tái nhợt thiếu phụ mỹ mạo. Thiếu phụ trông thấy Thẩm Hàn Phong đồng dạng sững sờ ngươi là người phương nào? Thiếu phụ bước nhanh vào tới, đem hai cái bé con hộ ở sau lưng, có chút hoảng sợ hỏi nương tử không cần kinh hoàng, ta cũng không ác ý, không biết thôn trưởng ở tại nơi nào. Thẩm Hàn Phong mỉm cười hỏi ngươi là từ trên trời rớt xuống kẻ ngoại lai. Thiếu phụ trên dưới quan sát một chút Thẩm Hàn Phong, nhẹ giọng hỏi a các ngươi biết trên trời sẽ rơi người, không biết nơi này là nơi nào? Thẩm Hàn Phong liền vội vàng hỏi nơi này là Bạch Tăng thôn. Thiếu phụ trả lời không phải, nơi này là quốc gia kia hoặc là cái gì thế giới. Thẩm Hàn Phong hỏi lần nữa quốc gia. Cái gì là quốc gia? Thế giới lại là cái gì? Thiếu phụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết thôn chính ở tại nơi nào. Thôn chính? Ngươi nói là tộc trưởng sao? Chính là. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu, ngươi ở chỗ này đừng động, ta đi gọi tộc trưởng. Thiếu phụ mở miệng nói ra, nắm hai cái bé con bước nhanh hướng về trong thôn đi đến. Thẩm Hàn Phong núi bay, yên lặng chờ đợi. Hắn cũng không lo lắng sẽ có bất chắc gì. Mặc dù hắn hiện tại không cách nào sử dụng nguyên lực cùng chân khí, nhưng bằng vào khí lực cùng cường độ thân thể, bình thường hợp thể kỳ tu sĩ cũng sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Không đầy một lát thời gian, một đám người hướng về Thẩm Hàn Phong đi tới, người người đều làn da trắng dọa người. Tại đám người phía trước nhất là một tên chủ quải trượng lão giả mặt mũi nhăn nheo, bị một đám cường tráng hán tử chen chúc ở giữa các hạ thế nhưng là thiên nhân. Lão giả tại khoảng cách Thẩm Hàn Phong 3 mét chỗ dừng bước lại, chắp tay hỏi chán. Nếu như lão trượng ngươi nói thiên nhân là từ trên trời rớt xuống nói, vậy ta đúng là thiên nhân. Thẩm Hàn Phong một mặt im lặng, lão hủ chính là thiên nhân đằng sau, các hạ hẳn là có rất nhiều nghi vấn, xin mời các hạ đi theo ta. Lão giả mỉm cười, quay người hướng về sau đi đến. Mười mấy tên cường tráng hán tử lập tức phân đạo hai bên. Thẩm Hàn Phong dưới chân một chút, đi theo sau lưng lão giả đám người một đường tiến lên, hướng về thôn trang chính trung tâm đi đến, đi vào thôn chính trung tâm to lớn bạch diệp trước cây, lão giả trực tiếp đi vào dưới cây một tòa trong nhà đá. Thẩm Hàn Phong theo sát lấy tiến vào thạch ốc xin các hạ ngồi, người đã giả trí nhớ sẽ không tốt. Nơi này có một chút ghi chép, các hạ xem trước một chút. Nếu có không hiểu lại hỏi thăm lão hủ. Lão giả xuất ra một sấp lá cây đặt ở trên bàn đá. Trên lá cây có màu đen bút tích. Chương 304. Hung thú côn ngạc. Chương 304. Hung thú côn ngạc đà tạ lão trượng. Thẩm Hàn Phong chắp tay nói tạ ơn, ngồi tại trên băng ghế đá, cầm lấy lá cây tinh tế nhìn lại. Dựa vào cường đại tinh thần lực, Thẩm Hàn Phong nhìn tốc độ cực nhanh, có thể nói một mắt mấy chục đi. Thời gian uống cạn chung trà liền đem thật dày một sấp lá cây xem hết. Vung xuống lá cây, Thẩm Hàn Phong có chút hai mắt nhắm lại. Dựa theo trên lá cây nội dung, hắn giờ phút này xác nhận ở vào một đầu hư không cự thú trong bụng. Xác thực nói là ở vào nó trong dạ dày. Về phần là cái gì hư không cự thú, trước đó đến tu sĩ trên lá cây ghi chép là một đầu tên là côn ngạc hung thú. Con thú này bình thường lấy thôn vệ tinh cầu mà sống, thích nhất nuốt có được sinh mệnh tinh cầu. Thẩm Hàn Phong lập tức gọi ra bảng hệ thống. Quả nhiên, bảng hệ thống bên trên có một đầu tin tức truy nã phát hiện hung thú côn ngạc. Truy nã yêu cầu, sinh tử bất luận. Quả nhiên là hư không cự thú. Trước đó mình bị côn ngạc chốt nuốt, tinh thần cao độ tập trung phía dưới không để mắt đến hệ thống thanh âm. Sự tình có chút phiền phức. Hư không cự thú yếu nhất đều tương đương với thoát thai cảnh cường giả. Cái này côn ngạc có thể một ngụm nuốt vào một viên tinh cầu, nó hình thể so long ngư đều lớn. Theo hình thể mà tính, cái này côn ngạc tuyệt đối là hư không cự thú bên trong người nổi bật. Liên quan tới rơi chân đại lục, trên lá cây cũng có được phía trước tu sĩ phỏng đoán. Căn cứ phía trước tu sĩ phỏng đoán, mảnh đại lục này hẳn là côn ngạc nuốt mặt khác hư không cự thú xương cốt hoặc giáp xác biến thành. Huyết thủy có thể ăn mòn cực phẩm linh khí cường độ phía dưới tất cả vật thể, chỉ có hư không cự thú xương cốt cùng giáp xác mới tương đương với cực phẩm linh khí. Côn ngạc nhiều năm nuốt tinh cầu, một chút tinh cầu mảnh vỡ rơi vào giáp xác trên xương cốt, liền dần dần tạo thành mảnh đại lục này lão trượng, trước đó thiên nhân không có nếm thử rời đi sao? Thẩm Hàn Phong chậm rãi mở hai mắt ra có, các hạ đi theo ta. Lão giả giơ quải trượng đi ra thạch ốc, hướng về thạch ốc hậu phương mà đi. Thẩm Hàn Phong theo sát phía sau. Thạch ốc hậu phương có một bãi đất trống lớn, trên đất trống tán lạc vô số cánh bằng gỗ, đây đều là trước đó thiên nhân chế tác, bọn hắn nói bọn hắn linh khí tất cả đều tan hết, không cách nào phi hành, liền chế tác chim cánh bay lên không trung, tìm kiếm rời đi con đường. Lão giả chỉ vào một chỗ cánh bằng gỗ nói ra có thể có người thành công. Thẩm Hàn Phong liền vội vàng hỏi không người thành công, trước đó có vị thiên nhân khí lực kinh người, mượn nhờ trên cánh rông hơn ngàn lần, đều không có tìm tới đường ra. Cuối cùng vị kia thiên nhân chỉ có thể từ bỏ, hắn nói ra đường rất có thể tại trong huyết hải, nhưng hắn thực lực hoàn toàn không đủ để tiến vào huyết hải. Lão giả nhẹ giọng trả lời thì ra là thế. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Lấy cường độ thân thể của hắn, ngược lại là không sợ huyết hải ăn mòn ra, ăn chưa tốt. Một tên thanh niên bước nhanh đi tới, đối với lão giả cười nói tốt, các hạ cần phải cùng nhau dùng nữa, chúng ta nơi này đồ ăn đơn sơ, liền sợ không hợp các hạ khẩu vị. Lão giả nhìn về phía Thẩm Hàn Phong, ta không kén ăn, có thể ăn là được. Thẩm Hàn Phong khẽ cười nói, không có nguyên khí cùng chân khí tẩm bổ thân thể, bụng của hắn ngược lại là thật có chút đói bụng. Bất quá hắn còn có hệ thống không gian có thể có mấy trăm ngàn viên tinh nguyên đan, cũng không sầu đồ ăn. Chỉ bất quá Thẩm Hàn Phong rất là hiếu kỳ người nơi này ăn chút gì, phải biết mảnh đại lục này có thể nói không có một ngọn cỏ, trừ trong thôn cây này trắng cây dâu, hắn không có trông thấy một tia thực vật, vậy các hạ xin mời đi theo ta. Lão giả khẽ cười nói, tại cháu trai nâng đỡ hướng về trước đó thạch ốc đi đến. Ba người đi vào thạch ốc trên bàn đá thình lình để đó ba cái bát đá, một lớn hai nhỏ. Lớn bát đá có thể giả bộ lấy rất nhiều màu trắng dài mảnh tây nấm. Hai cái nhỏ trong bát đá thì là chứa một loại màu đen côn trùng cùng từng đầu không biết tên khối thịt, còn không biết các hạ cao tính đại danh. Lão giả mở miệng nói ra tại hạ Thẩm Hàn Phong. Thẩm Hàn Phong mỉm cười nói lão hủ Bạch Nguyên, đây là cháu của ta Bạch Thắng, Thẩm Thiên Nhân mời ngồi. Lão giả mỉm cười, đưa tay mời Thẩm Hàn Phong nhập tọa. Thẩm Hàn Phong khẽ gật đầu, hai người ngồi đối diện nhau đây là. Thẩm Hàn Phong nhìn xem thức ăn trên bàn hỏi a, đây là đùi châu nấm, là dùng trắng cây dâu lá cây cùng nhánh cây bồi dưỡng ra tới, đây là đèn con rán, dùng đùi châu nấm chăn nuôi đi ra, đây là thịt thằn lằn, dùng con rán cho ăn nuôi lớn. Bạch Nguyên nhất giới thiệu đạo các ngươi vẫn luôn là ăn những vật này sao? Không sai, đây là tổ thượng truyền xuống, vòng vòng đan sen, bảo đảm chúng ta sung túc đồ ăn. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu uống nước đâu. Thẩm Hàn Phong hỏi lần nữa đã từng có thiên nhân hỗ trợ đánh một ngụm cực sâu giếng, bất quá nước giếng khi có khi không, thiếu nước lúc chúng ta liền uống trắng cây dâu chất lỏng. Bạch Nguyên trả lời. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu, cái này trắng cây dâu hẳn là một loại thực vật biến dị, cũng may mắn có cây này trắng cây dâu, không phải vậy người nơi này đã sớm chết đói chết khát các hạ nếm thử. Cái này đen con rắn cùng thịt thằn lằn có một phen đặc biệt tư vị, đặc biệt là cái này đen con rắn, miệng vừa hạ xuống nước văng khắp nơi, rất là ngon miệng. Bạch Nguyên vừa nói vừa cầm lấy một cái đen con rắn bỏ vào trong miệng, truyền ra đùng một tiếng vang nhỏ. Bạch Thắng thì là miệng lớn ăn lên đuổi châu nấm không được, ta ăn chay. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, cũng là cầm lấy một cây đuổi châu nấm cắn một cái. Cửa vào miên trượt, mang theo một mùi thơm, hương vị vẫn được. Một cây đuổi châu nấm xuống dưới, Thẩm Hàn Phong đình chỉ ăn. Hắn có thể nhìn ra đồ ăn cũng không nhiều, chính mình ăn nhiều một chút, Bạch Nguyên cùng Bạch Thắng liền phải ăn ít một chút đang cái ba. To lớn chiêng đồng âm thanh trong nháy mắt vang lên. Bản đang dùng cơm Bạch Nguyên sắc mặt trầm xuống, cấp tốc thả ra trong tay đồ ăn hướng về cửa thôn tiến đến. Bạch Thắng vội vàng đỡ Bạch Nguyên, cùng một chỗ hướng về cửa thôn mà đi. Thẩm Hàn Phong mắt lộ nghi hoặc, dưới chân một chút, đi theo phía sau hai người. Vừa ra thạch ốc, liền gặp mười mấy tên cường tráng hán tử cầm trong tay thạch đao một thương cung tiện hướng về cửa thôn phóng đi. Thẩm Hàn Phong nhíu mày, đây là tới địch nhân rồi a. Mọi người đi tới cửa thôn, xuyên thấu qua to lớn hàng rào cửa, chỉ gặp ngoài thôn đứng đấy trên trăm danh thủ cầm vũ khí hán tử. Bạch Nguyên giơ trên quải trượng trước, cách cửa gỗ hét lớn, "Thư lực, ngươi muốn làm gì?" Bạch tộc dài, chúng ta chuột đâm thôn đồ ăn không đủ, còn xin bạch tộc nợ dài hạn viện binh một chút. Một gã đại hán cất bước đi ra, chắp tay nói ra trò cười. Thôn nào không thiếu đồ ăn. Bạch Nguyên giận dữ bạch tộc dài, các ngươi bạch tang thôn có bao nhiêu chiến sĩ? Chúng ta chuột đâm thôn có trên trăm tên chiến sĩ. Đại hán trực tiếp mở miệng uy hiếp coi như các ngươi chiến sĩ nhiều cũng đừng hỏng chúng ta chịu thua, có bản lĩnh các ngươi liền đánh vào đến, chúng ta chính là chết cũng muốn kéo các ngươi một nửa người đệm lưng. Bạch Nguyên nghiêm nghị hét lớn đã như vậy, thì nên trách không được chúng ta. Bên trên, đại hán mắt bốc sắc cơ, phất tay hét lớn đối với người chết, hán tịnh không để ý. Nhân khẩu giảm bớt có thể thu nhỏ thức ăn tiêu hao, vô luận biết đánh nhau hay không đi vào, thôn cũng sẽ không lại thiếu đồ ăn. Chương 305. Đường ra. Chương 305. Đường ra. Mắt thấy song phương liền muốn đại chiến, Thẩm Hàn Phong dưới chân một chút, đằng không mà lên, oanh rơi vào cửa gỗ phía trước. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong đấm ra một quyền. Oanh. Chân không sóng xung kích quét sạch phía trước, trên trăm tên thử thứ thôn hán tử trong nháy mắt biến thành huyết vụ. Mặt đất bị sóng xung kích sinh sinh đánh ra một cái hơn ngàn mét hình quả hố to. Cái này. Bạch Nguyên trợn mắt hốt hoồm. Một đám bạch tang thôn chiến sĩ ngây ra như phỗng, khiếp sợ nhìn phía trước hố to láo trượng. Thẩm Hàn Phong một cái nhảy vọt trở lại cửa gỗ bên trong, nhẹ nhàng vô vô Bạch Nguyên bả vai ân. Đa tạ Thẩm Thiên Nhân xuất thủ tương trợ. Bạch Nguyên trong nháy mắt hoàn hồn, vội vàng hướng lấy Thẩm Hàn Phong túi người hành lễ đa tạ Thiên Nhân xuất thủ tương trợ. Một đám chiến sĩ nhao nhao túi người chào tiện tay mà thôi, láo trượng không cần cảm tạ. Thẩm Hàn Phong một tay lấy Bạch Nguyên đỡ dậy, khẽ cười nói. Bạch Nguyên đối với hắn có trợ giúp, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến đối với cường đạo, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nếu là không có Thẩm Thiên Nhân ngươi. Lần này chúng ta Bạch Tang thôn nhất định tổn thất nặng nề. Thiên Nhân có thể an tâm ở tại chúng ta Bạch Tang thôn, có bất kỳ yêu cầu chúng ta đều sẽ thỏa mãn. Bạch Nguyên cung kính nói ra xác thực cần quấy rầy mấy ngày, chờ ta tìm tới cách đi ra ngoài liền rời đi. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Sau đó Bạch Nguyên liền an bài chiến sĩ tiến về thử thứ thôn, đem thử thứ thôn phụ nữ trẻ em cùng giữa thôn xóm chuột đâm cây thụ tâm mang về. Mười mấy tên chiến sĩ trùng trùng điệp điệp phóng tới thử thứ thôn thụ tâm này là. Thẩm Hàn Phong nghi hoặc hỏi là cây hạch tâm, ẩn chứa thần thụ tinh hoa. Có viên này thụ tâm, chúng ta trắng cây dâu liền có thể dáng dấp càng lớn, sản xuất càng nhiều cánh lá, nuôi sống càng nhiều người. Bạch Nguyên mặt mũi tràn đầy vui sướng giải thích nói thì ra là như vậy. Thẩm Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được đối phương muốn công kích Bạch Tang thôn, nguyên lai là muốn cho cây cối tiến hóa Thẩm Thiên Nhân, lão hủ mang ngài đi ngài thạch ốc, ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi. Bạch Nguyên vừa cười vừa nói cũng tốt. Thẩm Hàn Phong nhẹ gật đầu. Hai người một đường đi vào trong thôn, Bạch Nguyên mang theo Thẩm Hàn Phong đi tới một tòa lớn nhất trước nhà đá Thẩm Thiên Nhân, chúng ta nơi này điều kiện đơn sơ, bất quá nhà này thạch ốc đã là thôn chúng ta tốt nhất, còn xin Thiên Nhân thông cảm. Bạch Nguyên cung thanh nói ra không sao, có ngủ địa phương là được. Thẩm Hàn Phong khoát tay áo ngày đó người ngài nghỉ ngơi trước, ta đi cấp ngài tìm hai người thị nữ phục thị ngài. Bạch Nguyên khẽ cười nói, xoay người rời đi láo trượng, thị nữ cũng không cần. Thẩm Hàn Phong cao giọng hô. Bạch Nguyên lại là không phản ứng chút nào, cũng không biết là tuổi già nặng thai hay là cố ý giả bộ như nghe không được. Lấy Thẩm Hàn Phong xem ra, khả năng thứ hai là chủ yếu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Hàn Phong tiến vào thạch ốc, trực tiếp nằm ở trên giường gỗ, suy tư tiếp xuống hành động 15. Suy tư thời gian uống cạn chung trà, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Hàn Phong xoay người xuống giường, đi tới trước cửa Thẩm Thiên Nhân, "Đây là lão hủ cho ngươi tìm hai tên thị nữ, ngài nhìn ngài có phải không hài lòng?" Bạch Nguyên chắp tay thi lễ, chỉ sau lưng hai tên nữ tử. Hai tên nữ tử tư thái đều vô cùng tốt, xinh đẹp như hoa. Trong đó một tên nữ tử Thẩm Hàn Phong còn đã qua, là hắn mới vừa vào thôn lúc gặp phải tên thiếu phụ kia lão trượng, thị nữ cũng không cần, ta thói quen một người. Thẩm Hàn Phong lắc đầu, Thẩm Thiên Nhân muốn, lão trượng không cần nhiều lời, chỉ cần an bài một người mỗi ngày đưa chút uống nước cây nấm tới liền có thể. Bạch Nguyên Cương muốn thuyết phục, Thẩm Hàn Phong trực tiếp đánh gãy nó lời nói. Gặp Thẩm Hàn Phong kiên trì, Bạch Nguyên nhẹ gật đầu, để tên thiếu phụ kia mỗi ngày phụ trách cho Thẩm Hàn Phong đưa uống nước đồ ăn. Thiếu phụ túi thân xác nhận, ngượng ngùng nhìn thoáng qua Thẩm Hàn Phong. Khẽ gật đầu, Thẩm Hàn Phong quay người trở lại trong phòng 16. Hôm sau trời vừa sáng, trên giường gỗ Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt mở hai mắt ra, xoay người mà lên. Tại Côn Ngạc thể nội cũng không có Bạch Thiên Hắc dạng, bầu trời thủy chung là huyết hồng. Bất quá các thôn dân sẽ thông qua đồng hồ cắt đến xác định làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lúc này tương đương với ngoại giới rạng sáng, tất cả thôn dân trừ phụ trách phòng thủ chiến sĩ bên ngoài đều đang say ngủ. Thẩm Hàn Phong đi ra thạch ốc, dưới chân một chút, hướng về gần nhất tường đất phóng đi. Hắn muốn đi vào huyết hải nhìn xem, 19. Thời gian một nén nhang sau, Thẩm Hàn Phong đi tới huyết hải biên giới. Tiện tay đánh ra một cái hố, Thẩm Hàn Phong đem trên thân hắc thần giáp cởi, vùi lấp tại trong hầm, trần truồng nhảy vào trong huyết hải. Vừa vào huyết hải, Thẩm Hàn Phong trước mắt một mảnh huyết hồng, tác hạnh thể nội hỏa chủng còn có thể sử dụng, hắn lập tức phát động lôi hỏa linh mục trong mắt lôi đình hỏa diễm lấp lóe. Có lôi hỏa linh mục gia trì, Thẩm Hàn Phong có thể rõ ràng trông thấy ngàn mét bên trong tất cả vật thể. Dưới chân đạp một cái, Thẩm Hàn Phong như là ngư lôi bình thường cực tốc bắn về phía trước 15. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong phát hiện phía trước xuất hiện thành thịt. Hai chân đột nhiên đạp một cái, nó trong nháy mắt đi vào lục bích trước đó. Khoảng cách gần quan sát bên dưới, Thẩm Hàn Phong phát hiện trong huyết hải thành thịt cũng không có hồng quang vòng bảo hộ. Quá tốt rồi. Thẩm Hàn Phong trong mắt vui mừng, đột nhiên đấm ra một quyền phốc. Mạnh mẽ khí lực bên dưới, Thẩm Hàn Phong nửa cái cánh tay trực tiếp đâm vào thành thịt bên trong. Căn cứ thành thịt truyền lại tới lực cản, Thẩm Hàn Phong đoán chừng thịt này bích cường độ trọn vẹn đạt tới thượng phẩm linh bảo đỉnh tiêm cấp độ. Nếu không phải thân thể của hắn chính là cực phẩm linh bảo cấp độ, tăng thêm cường đại đến cực điểm lực lượng, căn bản không phá nổi thịt này bích. Thu cánh tay về, chỉ gặp trên thành thịt thương thế cấp tốc tự lành. Không đến 3 giây thời gian, thành thịt liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Thân là hư không cự thú, tự lành năng lực tự nhiên cực mạnh, đối với cái này Thẩm Hàn Phong cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể đánh vỡ thành thịt là hắn có thể chạy đi. Dưới chân đạp một cái, Thẩm Hàn Phong cực tốc hướng về lúc đến bên bờ mà đi 14. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong về tới bên bờ đem hắc thần giáp đào ra mặc vào, Thẩm Hàn Phong trực tiếp phóng tới Bạch Tang thôn đến Bạch Tang thôn, Thẩm Hàn Phong đi thẳng tới Bạch Nguyên trước nhà đá gặp qua Thẩm Thiên Nhân, mời đến mời đến. Gặp Thẩm Hàn Phong đến, Bạch Nguyên cúi người hành lễ, đưa tay hư dẫn không cần, "Lão trượng, ta là tới hướng ngươi từ giã." Thẩm Hàn Phong khẽ lắc đầu chào từ biệt. "Thẩm Thiên Nhân, ngài tìm được rời đi phương pháp." Bạch Nguyên manh sững sờ tìm được, bất quá phương pháp này chỉ có ta có thể sử dụng, tạm thời không cách nào mang các ngươi rời đi. Thẩm Hàn Phong trả lời chúc mừng Thiên Nhân. Chúng ta sinh ở nơi này, sớm đã thích ứng nơi đây hoàn cảnh, ngược lại là không nghĩ tới rời đi. Thiên Nhân có thể rời đi là được, Thiên Nhân khả năng sắp rời đi phương pháp cáo chi lão hủ. Bạch Nguyên cung thanh hỏi có gì không thể. Thẩm Hàn Phong cười nhạt nói, mở miệng đem huyết hải phía dưới tình huống nói ra. Bạch Nguyên cẩn thận lắng nghe, từng cái ghi tạc trong lòng lão trượng, đợi ngày sau thực lực của ta đầy đủ, liền tới giải cứu các ngươi. Giảng thuật hoàn tất, Thẩm Hàn Phong chắp tay thi lễ, lưu lại trăm viên tinh nguyên đan, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ 15. Trong huyết hải, Thẩm Hàn Phong cũng không có vội vã rời đi, mà là hướng huyết hải dưới đáy bơi đi. Nếu Côn Ngạc sẽ thôn vệ mặt khác hư không cự thú, như vậy huyết hải dưới đáy nhất định có không trẻ măng khi tại cực phẩm linh bảo cường độ xương cốt mảnh vỡ hoặc là mặt khác cứng rắn bảo vật. Nếu đã tới, chính mình dù sao cũng phải mang một ít cái gì ra ngoài. Chương 306, khôi phục. Chương 306, khôi phục. Một lúc lâu sau, Thẩm Hàn Phong đến đáy biển. Chỉ gặp đáy biển trải rộng xương cốt mảnh vỡ, hình thù kỳ quái. Mảnh vỡ lớn có hơn vạn mét dài, nhỏ nhất cũng có dài mấy mét. Thẩm Hàn Phong cẩn thận chọn lựa mảnh vỡ. Hiện tại hắn cũng không thể mở ra hư không giới, lớn mảnh vỡ căn bản mang không đi, cho nên muốn tuyển chọn nhỏ mà tinh. Chọn lựa chọn vẹn 2 canh giờ, Thẩm Hàn Phong mới chọn trúng một cây dài 3 mét tiểu giác. Tiểu giác toàn thân màu tím, tính chất mang theo trong suốt. Nó cường độ đã đạt đến cực phẩm linh bảo đỉnh tiêm, đừng nhìn căn này tiểu giác nhỏ, nhưng nó trọng lượng chừng mấy chục và cân. Chế trụ tiểu giác đỉnh cao nhất, Thẩm Hàn Phong cực tốc hướng về huyết hải cuối cùng mà đi. Trong huyết hải thành thịt đều không có màu đỏ vòng bảo hộ, tại cái nào vị trí ra ngoài đều là giống nhau 16. Sau nửa canh giờ, Thẩm Hàn Phong đến gần nhất thành thịt trước. Không chút do dự, Thẩm Hàn Phong đột nhiên bạo lực, cầm trong tay tiểu giác đâm vào thành thịt bên trong. Cường hãn khí lực bên dưới, tiểu giác trong nháy mắt cắm thẳng đến dễ. Thẩm Hàn Phong đột nhiên đạp một cái, đẩy tiểu giác trực tiếp tiến nhập thành thịt bên trong. Tiến vào nhục bích, Thẩm Hàn Phong cảm thấy áp lực vô tận, nhục bích bên trong thịt không ngừng mà đè xuống hắn. Phía sau hắn nhục bích vết nứt đã khỏi hẳn, bên cạnh vô số mầm thịt sinh trưởng tốt, muốn nối liền cùng một chỗ khép lại vết thương đột nhiên thôi động tiểu giác, Thẩm Hàn Phong như là mũi khoan bình thường cực tốc phá vỡ thành thịt, hướng về bên ngoài phóng đi. Một bên sông, Thẩm Hàn Phong sau lưng thành thịt vết thương một bên khép lại. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, phất một tiếng, Thẩm Hàn Phong cảm thấy tiểu giác phía trước chợt nhẹ đánh xuyên qua. Thẩm Hàn Phong trong mắt vui mừng, đột nhiên đạp một cái hậu phương thành thịt, hô liền xông ra ngoài. Xông ra thành thịt, Thẩm Hàn Phong tiến nhập một đoàn màu trắng dịch nhờn bên trong. Không để ý tới có buồn nôn hay không, Thẩm Hàn Phong nếm thử phát động nguyên khí, không phản ứng chút nào. Xem ra nhất định phải rời đi Côn Ngạc thân thể mới có thể sử dụng nguyên khí, cái này Côn Ngạc thể nội là hấp thu tất cả nguyên khí linh khí. Nếu có thể sử dụng nguyên khí, Thẩm Hàn Phong tại chỗ liền muốn xuất ra thần kiếm con tặng Vô Song kiếm khí đem Côn Ngạc thể nội quấy cái nát nhừ, để nó bị mất mạng tại chỗ, đáng tiếc không bỏ ra nổi đến, chính hắn một kích toàn lực căn bản là không có cách đánh giết Côn Ngạc, sẽ còn gây nên sự chú ý của đối phương, để cho mình chết oan chết uổng. Nhẹ nhàng trôi nổi tại dịch nhân bên trong, Thẩm Hàn Phong suy tư tới con đường sau đó tuyến. Côn Ngạc, nghe danh tự phải cùng cá sấu cấu tạo không sai biệt lắm. Chính mình đi ra địa phương là dạ dày, như vậy xung quanh phía trước liền sẽ là lá gan. Lá gan phía trước chính là phổi. Chỉ cần tìm được phổi, chính mình tiến vào trong phổi, dọc theo khí quản liền có thể từ Côn Ngạc lỗ mũi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Thẩm Hàn Phong lập tức hành động đứng lên, dựa vào vô cùng cường đại lực lượng tại dịch nhờn bên trong hướng về phía trước bơi đi. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, Thẩm Hàn Phong xuất hiện trước mặt một đạo màu vàng đất thành thịt. Theo nhan sắc suy đoán đây chính là lá gan. Con mẹ nó, lao tử đâm ngươi lá gan. Thẩm Hàn Phong một tay lấy tiểu rắc đâm vào trong gan, hóa thân đâm xuyên cơ, tại trong máu thịt chui đứng lên 16. Sau 4 canh giờ, Thẩm Hàn Phong rốt cục xuyên thấu gan, đi tới phổi. Cách thật dày đục bích Thẩm Hàn Phong đều có thể nghe thấy trong phổi như bài sơn đảo hải tiếng thét. Thảo, lão tử đâm phổi của ngươi. Thẩm Hàn Phong một góc đâm vào phổi, lần nữa hóa thân huyết đục đâm xuyên cơ, hướng về trong phổi phóng đi. Trong 2 canh giờ, Thẩm Hàn Phong đến trong phổi. Vô tận cuồng phong đem Thẩm Hàn Phong thổi chăm chú chế trụ thành thịt. Chờ đúng thời cơ, Thẩm Hàn Phong tại khí lưu đi ra trong nháy mắt vung lỏng ra hai tay. Tại khí lưu lôi kéo dưới, Thẩm Hàn Phong cực tốc bay tới đằng trước. Hô một tiếng, Thẩm Hàn Phong hai mắt tỏa sáng, hắn bị Côn Ngạc thở ra bên ngoài cơ thể. Một hơi trực tiếp đem Thẩm Hàn Phong thổi bay hơn vạn cây số. Dù là khoảng cách Côn Ngạc hơn vạn cây số, Thẩm Hàn Phong cũng chỉ có thể đại khái thấy rõ Côn Ngạc nửa cái đầu. Lúc này Côn Ngạc chính nhắm mắt lại đi ngủ, nó tướng mạo dữ tợn không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy màu đen ngắn mảnh gai nhọn. Tựa hồ là đã nhận ra xa lạ khí tức, Côn Ngạc mí mắt run nhẹ nhẹ. Thẩm Hàn Phong lạnh lùng nhìn Côn Ngạc một chút, xuất ra khóa tinh hệ truyền tống phù trong nháy mắt phát động. Ông. Lấp lóe kim quang phù văn xuất hiện tại Thẩm Hàn Phong thân thể xung quanh, lập tức kim quang đột nhiên tiêu tán, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại Thẩm Hàn Phong biến mất đằng sau, Côn Ngạc hai mắt chậm rãi mở ra, nghi ngờ đánh giá một chút bốn phía liền lần nữa nhắm hai mắt lại 13. Loạn tinh hải trong tinh không vô tận. Một vệt kim quang trong nháy mắt tại tinh không hiện ra, theo kim quang tiêu tán, Thẩm Hàn Phong thân ảnh xuất hiện ở trong tinh không. Lúc này có chút choáng váng đầu, Thẩm Hàn Phong nhìn về phía trong tay khóa tinh hệ truyền tống phù. Lúc này truyền tống phù đã rạn nứt, không có chút nào quang thải đụng. Bóp chặt lấy truyền tống phù, Thẩm Hàn Phong hướng về một viên thiên thạch bay đi. Hắn hiện tại nguyên khí trong cơ thể còn chưa khôi phục, đến mau chóng hấp thu trong tinh không nguyên khí bổ túc tự thân. Về phần đầu kia Côn Ngạc, hắn hiện tại thực lực còn chưa đủ, chờ hắn đến thoát thai cảnh, nhất định phải đem đầu kia Côn Ngạc làm thành rắc ra. 13. Sau một tháng, Thẩm Hàn Phong tự vẫn trên đá chậm rãi bay ra. Thời gian một tháng, hắn chỉ khôi phục tự thân 1/20 nguyên khí. Trong cơ thể hắn nguyên khí số lượng sao mà khổng lồ, chỉ dựa vào tự thân hấp thu cần hơn 1 năm mới có thể lấp đầy. Hắn không có ý định chính mình hấp thu, hắn dự định trực tiếp đi hấp thu trong tinh cầu nguyên mạch linh mạch. Về phần mục tiêu, tự nhiên là luyện hồn tông thống trị tinh cầu. Không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, chính mình sử dụng khóa tinh hệ truyền tống trận vừa vặn liền trở về loạn tinh hải. Mình coi như hiện tại không đánh tan được luyện hồn tinh trận pháp, cũng muốn đem toàn bộ luyện hồn tông quay cái gà chó không yên. Lấy ra Lam Lân Phi Chu, Thẩm Hàn Phong cực tốc hướng về luyện hồn tông thống trị tinh cầu xuất phát 16. Thời gian nửa năm nhoáng một cái tức thì. Thời gian nửa năm này, Thẩm Hàn Phong cũng không có công kích luyện hồn tông thống trị tinh cầu, mà là tại tất cả tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa hoang tinh vẫn trên đá trồng đầy ngọc hóa hỏa trùng. Hắn đã không có khóa tinh hệ truyền tống trận, tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn lại bị cái kia Côn Ngạc nuốt vào trong bụng. Mà lại che kín hỏa trùng cũng có thể đánh luyện hồn tông tất cả tinh cầu một cái xuất kỳ bất ý một ngày. Chỉ cần thời gian một ngày, là hắn có thể đem luyện hồn tông chô thống trị chủ tinh bên ngoài tất cả tinh cầu cày bên trên một lần. Có thể trình độ lớn nhất giảm bất luyện hồn tông môn nhân chạy trốn. Lúc này Thẩm Hàn Phong đang đứng ở thi hải tinh bên ngoài. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là thi hải tinh, bởi vì thi hải tinh có tưởng ti, đây chính là một tên hợp thể kỳ trưởng lão. Bẻ bẻ cổ, Thẩm Hàn Phong trong nháy mắt phát động pháp thiên tượng địa xông vào thi hải tinh, đấm ra một quyền. Oeng! Sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Toàn bộ thi hải tinh trong nháy mắt không có 1/4. Chết ba. Thẩm Hàn Phong hai mắt đỏ như máu, lần nữa đánh ra ba quyền. Bành ba. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thi hải tinh bị trực tiếp vênh bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ. Hơn 10 vạn cây số mảnh vỡ trong bụi bặm, một đạo hắc quang cực tốc thoáng hiện, hướng về nơi xa bỏ chạy. Thẩm Hàn Phong bước ra một bước, ngăn tại hắc quang trước mặt. Hắc quang trong nháy mắt đình chỉ, lộ ra tưởng ti hoảng sợ khuôn mặt.